Đâu là chìa khóa để hợp tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đào tạo đại học và sau đại học Mỹ Việt hiệu quả thành công là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 10 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Và Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC xin kính chào quý vị. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các diễn giả khách mời. Tiến sĩ Trần Đức Cảnh, chuyên gia giáo dục tham gia từ Sài Gòn. Chúng tôi xin được giới thiệu, ông là chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ, từng là giám đốc phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội ở bang Massachusetts, thành viên hội đồng liên trường đại học bang, thành viên ban cố vấn tuyển sinh đại học Harvard. Ông tham gia các chương trình học bổng và giáo dục Việt Mỹ hơn 30 năm qua. Tiếp theo chúng tôi có sự tham gia của giáo sư Trương Nguyễn Thành, là cựu học giả của Đại học Utah, và tham gia từ Sài Gòn. Ông giảng dạy hóa học và nghiên cứu khoa học ở Đại học Utah, Hoa Kỳ từ năm 1992 tới năm 2022. Ông chính thức về hưu để về Việt Nam phát triển một số dự án riêng. Trong thời gian đó, từ năm 2007 tới năm 2017, ông giúp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán trong vai trò là một giám đốc khoa học. Ông từng làm hiệu phó điều hành ở Đại học Hoa Sen và có thời gian làm hiệu phó đào tạo ở Đại học Văn Lang ở Việt Nam. Với kinh nghiệm thực tế ở hai môi trường đại học, đào tạo đại học và sau đại học ở cả hai nước, thì giáo sư được kỳ vọng là sẽ chia sẻ những góc nhìn thực tế trong cái việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Mỹ Việt trên khía cạnh giáo dục. Vị khách mời thứ ba của chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là giáo sư Henry Thi Nguyễn. Tên Việt Nam của ông là giáo sư Nguyễn Tiện Hùng. Ông là học giả của Đại học Missouri, tham gia từ Hoa Kỳ. Thì giáo sư Henry Nguyễn được đào tạo tại Đại học Tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, nơi mà ông đã lấy hai bằng, kể cả bằng cử nhân cũng như là bằng cao học, và ông lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Missouri. Ông hiện là giáo sư xuất sắc Distinguished Professor về di truyền học và công nghệ sinh học Đại học Missouri. Ông là người sáng lập và cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Động nành Quốc gia được Quốc hội Hoa Kỳ hỗ trợ, và cựu phó chủ tịch Hội đồng Thực vật Toàn cầu Global Plant Council, tổng biên tập tạp chí Plant Genome, tạp chí quốc tế do Hiệp hội Khoa học Cây trồng của Hoa Kỳ và Wiley xuất bản. Thì trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt theo dõi chương trình. Thưa quý vị, mùa thu này thì Việt Nam và Hoa Kỳ đang đánh dấu tròn một năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện CSP. Thì nhìn vào hợp tác giáo dục và đào tạo của Mỹ Việt, qua quan sát của quý vị và thực tế kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực này, đặc biệt là liên quan đến cái giáo dục và đào tạo đại học và sau đại học đấy, thì quý vị có cái đánh giá khái quát ban đầu gì về cái thành tích hợp tác giữa hai nước? Rồi chúng tôi xin mời trước hết là tiến sĩ Trần Đức Cảnh, xin mời ông.
Xin nói một cách nó rất là tổng quan, thì về cái quan hệ cái giáo dục Việt Mỹ trong cái thời gian hơn 30 năm qua, thì để chúng ta có một cái nhìn nó rộng hơn, đồng ý là sau một năm Việt Nam Việt Mỹ là thành một cái đối tác chiến lược. Tuy nhiên thì cái quan hệ về giáo dục Việt Mỹ đó thì có thể nói rằng bắt đầu những năm đầu của cái thập niên 90 của thế kỷ trước, thì bắt đầu là chương trình Fulbright kết nối vào Việt Nam, thì ngay ở cái thời điểm đó là Mỹ còn có cái lệnh cấm vận với Việt Nam. Nó thì lúc đó thì các cái thượng nghị sĩ như là John Kerry, Bob Kerry, rồi John McCain thì hỗ trợ là cái chương trình kết nối với Việt Nam. Nhưng mà không có thực hiện được chính thức giữa hai quốc gia, nên mới dùng cái Đại học Harvard thì trong có cái chương trình là Việt Nam để mà làm cái làm trung gian để làm công tác tuyển sinh, tuyển chọn sinh viên ở Việt Nam sang Mỹ học ở cái giai đoạn đầu, thì trong đó bao gồm có cái chương trình học giả nữa. Thì mãi cho tới hơn 10 năm sau thì lúc đó thì có cái bàn giao chính thức rồi, thì cái chương trình Fulbright thì được đưa về là trở lại Bộ Ngoại giao, và cái đại sứ quán ở Việt Nam thì họ sẽ thực hiện cái việc là chọn và sắp xếp cái chương trình. Tới 1995 đấy, thì với cái nhu cầu mà phát triển về cái giáo dục, thì chương trình Fulbright thì hỗ trợ một cái chương trình khác tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là chương trình giảng dạy Fulbright. Thì chương trình này thì mỗi năm nó đào tạo khoảng cỡ 65 học viên. Ở cái giai đoạn đầu thì chỉ là cái chương trình cấp tín chỉ thôi. Nhưng mà sau đó thì 10 năm sau, hơn 10 năm sau thì mới là cấp bằng thạc sĩ. Thì lúc đầu thì do Đại học Kinh tế ở thành phố ở cấp. Tới 2017 đó thì khi mà cái trường Đại học Fulbright họ chính thức thành lập, thì cái chương trình thạc sĩ được đưa về đại học. Và tới nay là cái chương trình thạc sĩ của, nói chung là chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nhưng mà thực sự bây giờ nó trở thành cái chương trình thạc sĩ thì nằm dưới cái Đại học Fulbright. Sau đó thì tới 2000 năm 1998-99 thì tôi có tham gia vô trong cái đề án đó là xây dựng cái chương trình cái quỹ giáo dục Việt Nam. Nói chung là tại vì cái chương trình Fulbright đó thì họ chỉ đào tạo mấy cái khoa phát triển coi như hành chính công rồi kinh tế rồi luật rồi vân vân, chứ không có đào tạo cái ngành gọi là ngành TEM. Thì chương trình VF là thành lập để mà điền một cái khoản đó, thì cũng có rất là cái cơ may, thì từ một cái chương trình, từ một cái ý tưởng nó cũng bình thường, nhưng mà trở thành một cái đạo luật VF của năm 2000 thì tổng thống Clinton ký, tôi nhớ vào tháng 10, tháng 11 năm 2000, thì cái chương trình này thì nó có áp dụng cái thời hạn là 18 năm. Thì sau cái chương trình này tới 2016 đó thì bắt đầu là hết cái tuyển chọn cái sinh viên sang Mỹ học chương trình kỹ sư kỹ thuật và tiến sĩ cái ngành khoa học ứng dụng. Thì các anh em trong cái cựu sinh viên của VF thì đứng ra, thì tôi cũng có tham gia là tổ chức cái chương trình gọi là VF 2.0. Và tất nhiên là dùng cái network của các anh em cựu sinh viên để đứng ra tổ chức, kết nối rồi hỗ trợ cho các cái bạn trẻ Việt Nam sang các cái trường đại học, giới thiệu với các giáo sư để làm tiến sĩ, vân vân. Thì tôi nghĩ chương trình này thì không có tiền, không có cái ngân sách từ chính phủ gì cả. Cái đây là một cái ý tưởng và cái thiện chí của tất cả các anh em trong các cái cựu sinh viên của VF. Thì đây là tôi cho là một cái điểm rất sáng trong cái tinh thần mà thế hệ đàn anh, đàn em và cái thế hệ mà hỗ trợ các cái bạn trẻ của Việt Nam để có cái điều kiện đi làm nghiên cứu sinh ở Mỹ. Thì cái câu chuyện thì nó còn dài lắm, nhưng mà tôi xin ngừng ở đây. Yeah.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời giáo sư Trương Nguyễn Thành.
Trước hết thì xin chào các quý vị khán thính giả của đài Tiếng Nói Việt Nam Hoa Kỳ. Tôi có một cái cơ hội tương tác với một số cái chương trình của cái vị quỹ khoa học, cái quỹ học bổng Việt Nam đấy, VF, và có một số nguyên cứu sinh từ Việt Nam qua và hiện tại cũng đang khá thành công ở Việt Nam. Và trước đó một thời gian thì tôi cũng đã từng gọi là giúp Thái Lan qua một cái quỹ gọi là cái quỹ của vua Thái Lan để mà giúp họ phát triển về khoa học kỹ thuật. Thì tí nữa tôi sẽ đưa một cái giải pháp riêng. Cái giải pháp của cái VEF là đưa sinh viên qua Mỹ để mà học cao học và lấy bằng ở Mỹ. Thì cái quỹ đó cung cấp tất cả chi phí, kể cả luôn học phí vân vân. Trong khi đấy thì mình nghĩ rằng là trong tương lai đây, để mà làm những cái chuyện như vậy đòi hỏi một cái mức đầu tư khá là cao. Nhưng mà ở Thái Lan họ đã có một cái chương trình khá là thành công từ khoảng năm 1998 cho trở lại đây. Đó là họ gửi nghiên cứu sinh qua những cái lab ở Mỹ để mà hợp tác với một cái lab ở Thái Lan để mà đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh. Và trong cái học bổng đấy cung cấp những cái chi phí cho giáo sư ở Mỹ hoặc là ở các nơi trên thế giới về lại Thái Lan để mà làm việc với nghiên cứu sinh của mình và hợp tác trong vòng vài tuần tháng hoặc là một hai tháng. Thì như vậy nghiên cứu sinh sau một thời gian ở cái lab ở Mỹ thì quay ngược trở lại Thái Lan nghiên cứu, và giáo sư ở Mỹ về thường hàng năm về mỗi một hai tháng như vậy, và nghiên cứu sinh đấy có cái bằng tiến sĩ ở Thái Lan và trụ ở lại Thái Lan. Và cái số lượng này đã giúp Thái Lan phát triển khoa học công nghệ trong 10-15 nay tiến triển một cách rất đáng kể. Và từ cái chương trình này mà tôi cho rằng, đánh giá rằng là có thể gọi là thành công hơn cả cái chương trình VEF trên cái khía cạnh gọi là cái tầm ảnh hưởng đến cái phát triển khoa học công nghệ ở nước nhà, ở cái nước mà cái người được đào tạo. Thì đó là một hướng giải pháp. Thì tôi xin dừng ở đây để nhường lời lại cho anh Henry có một cái ý tưởng khác.
Vâng, tiếp theo xin mời giáo sư Henry Nguyễn, tên tiếng Việt là giáo sư Nguyễn Thiện Hùng, xin mời giáo sư.
Dạ, cảm ơn Quốc Phương và cảm ơn giáo sư Cảnh và giáo sư Thành cũng như tất cả khán thính giả của đài VOA Hoa Kỳ. Thì trong phần giới thiệu thì giáo sư Cảnh đã đưa cái tóm tắt trong 30 năm sự liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục. Và có ngay cả giáo sư Thành và giáo sư Cảnh cũng đã nói về vấn đề về chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF. Có lẽ đầu tiên là để trả lời câu hỏi thực tế của Quốc Phương đã đặt ra trong sau khi mà Việt Nam với Mỹ đã thiết lập cái quan hệ về đối tác chiến lược toàn diện trong một năm. Thì theo tôi quan sát thì cũng có vài cái bước tiến tích cực trong cái vấn đề mà liên đới đối tác chiến lược, nhưng mà tôi chưa thấy có cái gì chương trình gì gọi là nổi bật trong cái sau một năm qua cái liên đới mà về chiến lược. Thì có thể cũng nhiều lý do, có thể chúng ta có thể có bàn tiếp theo để chia sẻ cái những quan điểm và những cái định hướng trong tương lai như thế nào. Trở lại vấn đề liên đới về giáo dục thì tôi cũng có dịp tham dự rất là gần gũi với chương trình của giáo dục Việt Nam trong cái thời gian đó, ngay từ khởi dựng. Từ đầu khởi dựng thì tôi thấy chương trình đó là nói chung là về phương diện quan hệ giáo dục của Mỹ và Việt Nam thì tôi đánh giá nó rất thành công trong phương diện là tạo cái đầu mối giữa Việt Nam và Mỹ. Thì trong thời gian đó là 15 năm, chương trình là 18 năm nhưng mà sự đào tạo coi như là 15 năm. Thì có rất nhiều sinh viên Việt Nam qua đại học, phần lớn là tiến sĩ. Thì cũng khoảng hơn 600 người sinh viên Việt Nam đã được qua tới Mỹ để mà học trong hơn 100 trường đại học rất là giá trị ở Mỹ. Và có một số cũng được qua thăm viếng cái dạng mà đào tạo sau tiến sĩ ngắn hạn, ví dụ một năm. Có một số giáo sư cũng Mỹ cũng có về Việt Nam giảng dạy trong chương trình đó. Sau khi mà 2016 như giáo sư Cảnh đã nói, chương trình nó coi như là chấm dứt, thì có một số anh em sinh viên cũ cũng rất là tâm huyết để mà lập ra cái chương trình VEF 2.0. Thì thật sự tôi cũng đồng ý với giáo sư Cảnh, đó là một cái điểm sáng rất là tốt, nhưng mà thực sự ngân quỹ rất ít thì cũng khó để mà có ảnh hưởng rất là lớn. Rồi thời gian trôi qua từ 2016 bây giờ coi như là 8 năm rồi, thì cái quỹ giáo dục Việt Nam nó hết thì nó cũng làm chậm lại tất cả sự phát triển trong vấn đề mà đào tạo những chuyên viên, những nhà khoa học trẻ sau đại học. Thì cái vấn đề thì trong cái thời gian đó là tôi đánh giá là nó rất là tốt, và tại vì có rất nhiều những ủy ban và song phương trong tất cả ban ngành ở Việt Nam và Mỹ là gặp nhau rất là thường xuyên, hầu như là hàng năm, có năm thì ở qua Trình Đốn, có năm là ở Hà Nội, và trao đổi rất là trong tất cả ban ngành. Thì sau cái chương trình mà quỹ giáo dục Việt Nam nó chấm dứt á, thì những cái quỹ ban mà song phương như vậy hầu như là không có hoạt động hữu hiệu nhiều như hồi trước nữa, thì nó làm sự gián đoạn coi như là rất là lâu. Thì cái đó là những cái có thể là chúng ta xem lại để mình thực hiện cái VEF 2.0 như thế nào, ngoài hỗ trợ những em cựu sinh viên và ngay cả những ban ngành cả Mỹ và Việt Nam, làm sao mà chúng ta tạo ra một môi trường mới trong cái bối cảnh mà ban giao toàn diện như thế này. Và có thể là để ngắt ngang ở đây là về vấn đề khi anh Thành nói là nó cái những chương trình mà nó VEF thì nó thành công về vấn đề cơ hội cho sinh viên Việt Nam qua Mỹ để mà đào tạo, nhưng mà cái ảnh hưởng nói chung là cái số em sinh viên học ở bên đây mà về Việt Nam hầu như tôi đánh giá rất là ít, thì vấn đề đó nó không được hữu hiệu như là cái mục tiêu của cái chương trình. Thì nó cũng có những cái lý do mà tại sao mà sinh viên Việt Nam mình thì qua đây nói chung là đã chứng minh được là những em sau này học ở bên Mỹ rất là thành công, rất là giỏi và ra làm việc ở Mỹ rất là nhiều, nhưng mà thật sự là không có đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển về giáo dục và khoa học công nghệ ở Việt Nam như là mục tiêu của cái chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam đã đặt ra. Thành ra vấn đề đó thì chúng ta có thể là chia sẻ rồi làm sao mà mình phát triển được vấn đề đào tạo. Tất cả mấy em sinh viên đào tạo là nếu mà không về tham dự những trường đại học hay những chương trình khảo cứu hay những chương trình mà những cái cơ sở doanh nghiệp tư nhân ở ngoài thì sự phát triển nó sẽ rất là chậm. Đào tạo thì nhiều nhưng mà sự ứng dụng và phát triển rất là chậm. Xin khắc lời ở đây.
Vâng. Thế còn nhìn vào cái hiện trạng giáo dục và đào tạo Việt Nam đấy, cái vấn đề chất lượng của nhân lực, chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục và đào tạo đại học rồi sau đại học, thì không biết là các giáo sư thấy là hiện nay thì Việt Nam nó đang ở đâu, rồi thế nào đấy, trong cái bản đồ cái khu vực cũng như là quốc tế, rồi thì có cái nhu cầu nào cần giúp đỡ đấy, rồi hợp tác và hỗ trợ rồi cải thiện nước có phát triển hay không đó, thì chúng tôi xin mời tiếp theo là tiến sĩ Trần Đức Cảnh, xin mời ông. Xin mời ông bật cái mic lên ạ. Tiến sĩ Trần Đức Cảnh phát biểu từ Sài Gòn.
Tôi xin quay lại tí xíu về cái VEF, xong rồi tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về cái nguồn nhân lực của Việt Nam. Thì năm 2016 đó thì bản thân tôi thì tôi vận động Bộ Ngoại giao để mà dùng cái ngân sách của chương trình Fulbright để hỗ trợ cho cái VEF. Ý là muốn đưa cái chương trình VEF vào trở thành một cái chương trình chính thức và lâu dài của Fulbright. Trong cái lần mà chúng tôi trong cái hội đồng tôi với cái vai trò là cố vấn cao cấp trong cái hội đồng của VF được sang Việt Nam để mà làm một cái khảo sát để đánh giá rằng các cái bạn mà tốt nghiệp VF về Việt Nam thì xem thử là cái công việc, cái khả năng rồi cái đóng góp nó ở cái mức độ nào. Thì chúng tôi cũng có những nhận xét, sau đó cũng có cái báo cáo ra, cái báo cáo đó trở thành cái báo cáo của Quốc hội trước khi chấm dứt chương trình VF. Thì cũng có cái lý do là lúc đó thì chúng tôi thì nhận được cái tin là nói thôi, thì cái chương trình VF thì thôi đến đây thì cũng đủ rồi. Thì các ông thì cũng nên tập trung vô cái chương trình Fulbright. Thì lúc đó đó thì cũng đang chuẩn bị là Đại học Fulbright chuẩn bị mở Việt Nam để cấp giấy phép, rồi vân vân. Thì cái câu chuyện thì nó ngừng ở đó. Nhưng mà tuy nhiên thì các anh Henry rồi Thành chắc cũng biết rồi, cái vấn đề VF mà 2.0 đó, thì triển khai và thực hiện ở Mỹ nó hoàn toàn nó không có khó trong cái bối cảnh hiện nay. Thứ nhất là cái nhu cầu để mà có cái sinh viên nước ngoài, đặc biệt là trường học đi Việt Nam, thì sang hỗ trợ cho các giáo sư theo cái chương trình là trợ giảng hay là trợ nghiên cứu được vân vân, để mà nhận cái học bổng để mà tiếp tục cái chương trình VF thì hiện nay nó rất là phổ biến, chứ không phải là mình cái gì nó quá khó khăn để mình đi xin. Thì tôi hy vọng rằng cái nỗ lực của các anh em VF, các cái tổ chức mà hỗ trợ đó thì có thể là đẩy mạnh hơn. Thì hiện nay thực sự ra đó thì tất cả những cái việc mà làm hiện nay thì cũng chỉ là các anh em cựu sinh viên VF để tâm huyết thôi. Chứ còn bảo rằng có một cái nguồn ngân sách hay nguồn quỹ để hỗ trợ lớn ấy, thì thực ra là không, là chưa có. Đấy. Trở về cái vấn đề cái nguồn nhân lực của Việt Nam cũng giống như Quốc Phương vừa hỏi đó, thì tôi phải nhìn nhận rằng là trong cái bối cảnh hiện nay thì cái nguồn nhân lực mà gọi là cấp cao của Việt Nam có cái trình độ mà đại học cao vân vân thì phải nói là mình vừa thiếu và vừa yếu. Đấy. Thì nó cũng có nhiều cái lý do, cũng do nhiều cái lý do khách quan. Được không? Thì trong cái thời gian qua thì chúng tôi bỏ 2 năm đi nghiên cứu về các cái mô hình phát triển nguồn nhân lực trong cái của các cái nước thành viên cũng như các cái nước mà là đối tác của cái tổ chức là OECD, là một cái tổ chức là giáo dục kinh tế hợp tác kinh tế của thế giới. Thì hiện nay thì họ có 38 nước thành viên và 11 nước là đối tác. Thì nói chung là những cái thông tin chia sẻ rồi ở những cái chương trình rồi những cái mô hình đó, thì với cái tổ chức này đó, thì phải nói là chúng ta học hỏi, bản thân tôi và chúng ta học hỏi rất là nhiều. Thế đây là họ hoạt động toàn cầu và đưa ra những cái tiêu chí, những cái đánh giá về chất lượng, về các cái chương trình, về tổ chức, về cái hiệu quả của nguồn nhân lực, thì vân vân. Thì chúng tôi thì thực sự ra thì cũng cố gắng là xem thử có khả năng là trong tương lai là Việt Nam trong những cái năm tới đó thì có khả năng là xin làm cái thành viên, trở thành đối tác thôi, chứ chưa phải là thành viên được, thì vào cái tổ chức này. Thì từ đó nó có những cái tiêu chí, những cái điều kiện là những cái benchmark mà có thể là chúng ta có thể là giúp chúng ta đẩy mạnh cái nguồn nhân lực của Việt Nam lên một cái tầm mới. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là các cái mô hình phát triển nguồn nhân lực ấy, thì nó phải gắn liền với là phát triển kinh tế và xã hội ở trong một cái thời gian nhất định, trong một cái kế hoạch nhất định. Chứ còn nếu mà chúng ta nói không cứ phát triển nguồn nhân lực không ấy, mà cái nền kinh tế nó ở cái mức thấp hay là nó không phát triển nhiều, cái điều kiện nó không được tốt lắm ấy, thì cũng khó mà cái đầu ra. Tại vì cái đầu ra thì cuối cùng nó sẽ quyết định là cái chất lượng đầu vào, cái chương trình, cái chất lượng đào tạo, vân vân. Thì nó là cả một cái chuỗi. Đấy, thì chúng tôi là đồng ý là vừa là nghiên cứu, vừa là xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực, đồng thời đó là cũng cố gắng là xem thử là cái mô hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong một cái chu kỳ nhất định nó sẽ đi về đâu, hướng nào. Đó thì cái đó thì bây giờ thì nó tương đối là rõ hơn, nhưng mà cũng chưa hẳn. Nên từ khi mà nói về cái nguồn nhân lực thì phải nói là cái đầu ra là cái khả năng, là cái tiềm năng phát triển nó như thế nào. Đấy. Đấy thì nói về cái ví dụ như mình có thể so sánh đi cái nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay đó, ở trình độ tuổi là từ 25 cho tới 64 là cái trình độ tuổi lao động. Ở cái tuổi đó, đó thì ở Việt Nam mình có vào khoảng cỡ 12% là tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên. Còn nếu mà tính ra theo cái định nghĩa của tổ chức tertiary education đó, theo cái định nghĩa của tổ chức OECD đó, là đào tạo chương trình đào tạo 2 năm sau trung học phổ thông trở lên thì mới tính là tertiary education đó, thì mình đâu khoảng cỡ 18%. Thì mình còn ở một cái mức thấp, mình chưa nói tới chất lượng ở đây, mình chỉ mới nói số lượng thôi. Đó. Thì nói về cái trình độ này đó, thì cái tổ chức OECD đó, thì là họ trung bình của họ là 41%, mình 18%, họ 41%. Còn Mỹ đó thì là 51%. Đấy, thì tất nhiên là cái trình độ, cái nguồn nhân lực của mình đó, là nếu mà kết hợp được vấn đề phát triển kinh tế đó, thì mình còn một cái khoảng rất dài để mà đào tạo. Chứ mình hay nói là thừa thầy thiếu thợ, thiếu thợ thừa thầy. Cái đó là hai, cái nào nó cũng đúng mà cái nào nó cũng không. Đấy. Thì hiện nay đó, cái nguồn nhân lực của mình như cái trình độ đó nó còn rất thấp mà chưa nói tới chất lượng. Đấy. Thì cái đó là một cái mà mình phải rất là quan tâm trong một cái giai đoạn tới để phát triển như thế nào. Cái mục tiêu kinh tế, cái mục tiêu nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu phát triển nó như thế nào. Đó thì những cái đó, những cái chỉ tiêu đó, đó thì mình phải cần đánh giá lại rất là chi tiết.
Tuần rồi, sư Trương Nguyễn Thành. Còn nếu mà quý vị diễn giả nào chưa phát biểu thì xin tắt giúp cho cái mic đi ạ. Thì nữa sẽ bật lại. Vâng, mời giáo sư Trương Nguyễn Thành tiếp tục.
Vâng. Cũng nhờ cái cơ hội điều hành ở trường Đại học Hoa Sen và đường Đại học Văn Lang từ những năm 2017, 2018, 2019 thì tôi có một cái cơ hội quan sát những trường đại học ở Việt Nam phát triển trong cái thời gian qua và hiểu cái hoạt động của họ, phát triển của họ từ bên trong nhiều hơn. Thì phải nói rằng là khoảng 15 năm trở lại đây, các trường đại học ở Việt Nam có phát triển và có những cái tiến bộ. Đứng từ cái góc nhìn từ những cái vị trí mà của họ đó, thì tôi thấy rằng là họ có những cái bước phát triển, nhưng mà họ có một cái số thử thách, đặc biệt là ở cái mảng gọi là cái mảng sau đại học. Cái mảng sau đại học họ thiếu rất là nhiều những cái nhóm nghiên cứu có chất lượng. Thực sự là ở Việt Nam có một số nhóm nghiên cứu có chất lượng, không thua ở nước ngoài, nhưng cái số đó nó quá ít để mà nó kéo cả một trường đại học thì vài chục ngàn sinh viên thì có vài nhóm như vậy thì thực sự nó quá nhỏ. Cho nên tôi nghĩ rằng là anh Cảnh nói về số lượng thì tôi sẽ nói thêm về cái chất lượng. Thì cái khía cạnh mà ở Việt Nam hiện tại đang thiếu trầm trọng đó là cái chất lượng giáo dục sau đại học. Làm sao để mà, và đặc biệt là trong những cái ngành STEM, làm sao để những trường đại học ở Việt Nam có những cái chương trình đào tạo sau đại học cho những ngành STEM, thì đó là một cái thách thức rất là lớn. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện nâng cao cái chất lượng giáo dục đại học. Tại vì sau đại học thì mình mới đào tạo con người có cái trình độ chuyên sâu, rồi họ mới quay lại họ giảng dạy lại đại học. Thì từ đó mà nó kéo cái chất lượng đại học lên. Thì hồi nãy tôi có nói rằng là nếu mà mình có một cái giải pháp ở cái góc độ gọi là hợp tác đào tạo nghiên cứu sinh, chứ không phải gửi nghiên cứu sinh từ Việt Nam qua trường đại học Mỹ lấy bằng tiến sĩ Mỹ rồi sẽ ở Mỹ làm việc, thì nó khác với cái chuyện mà hợp tác nghiên cứu giữa hai nhóm Mỹ và Việt Nam. Thì cái ông giáo sư từ Mỹ về Việt Nam trong một thời gian nào ngắn giúp phát triển cái phòng lab ở Việt Nam, giúp hướng dẫn một số nghiên cứu sinh, đem vài nghiên cứu sinh qua bên cái lab ở Mỹ cho một thời gian ngắn rồi đưa họ trở về Việt Nam. Thì đấy, tôi nghĩ là cái mô hình đấy là một cái mô hình khả thi trong cái thời gian sắp đến để mà có thể nâng cao được cái số lượng và cái chất lượng đào tạo sau đại học ở Việt Nam. Thì đấy là một cái bài toán. Cái bài toán thứ hai mà tôi nghĩ rằng là giáo dục hợp tác giữa hai bên ấy, thì là hợp tác giữa hai con người. Mà hai con người ấy, mà để mà hợp tác tốt thì họ phải hiểu nhau, họ phải biết nhau. Việt Nam thì qua Mỹ, qua những cái chương trình du học rất là nhiều, chứ mà bảo mà sinh viên Mỹ mà về Việt Nam ấy thì rất là ít. Mà liệu rằng là sinh viên Mỹ có cách để về Việt Nam không? Có, chứ không phải là không. Một cái cầu nối là trường đại học Fulbright, nhưng ở cái phía cạnh, ở những trường đại học Mỹ, nếu đều có những cái chương trình International Collaboration Program để mà gửi sinh viên ở đó về những cái trường đại học ở nước ngoài học một học kỳ, lấy một cái lớp nào đó mà có cái tính cách quốc tế và có cái tính cách gọi là văn hóa gì đấy và được nhận chứng chỉ của cái trường đại học mà của sinh viên đấy để ra trường, thì tôi cho rằng những trường đại học Việt Nam nên có những cái chương trình như vậy, dạy bằng tiếng Anh một hai lớp, dạy về văn hóa xã hội, văn hóa ẩm thực, văn hóa con người, văn hóa nghệ thuật, tất cả những cái đó đều đáp ứng được cái nhu cầu của cái international, cái nó kêu là liberal art education requirement của những cái chương trình đào tạo đại học ở Mỹ. Thì sinh viên Mỹ rất thích đi du lịch, rất thích ở một cái nước nào đó một học kỳ hoặc là hai một học kỳ, thì đấy, một khi mà họ mà sinh viên qua Mỹ mà qua đây mà những em mà đã có cái tinh thần đấy và sau này mà họ làm ở những cái vị trí quan trọng, thí dụ như anh hiệu trưởng trường đại học Fulbright hiện tại từng là nghiên cứu sinh ở Việt Nam, nghiên cứu về chương trình Việt Nam, và ảnh quay trở lại làm hiệu trưởng trường đại học Fulbright, thì đấy, mình không nghĩ tới cái chuyện mà chỉ gửi sinh viên Việt Nam qua Mỹ, mà mình làm sao đem sinh viên Mỹ, đem giáo sư Mỹ, kể cả như anh Henry về Việt Nam ngắn hạn một tháng hay là vài tuần mùa hè. Tất cả giáo sư ở Mỹ họ có 3 tháng hè họ không phải dạy, và ít nhất là họ có 2 tháng mà họ có free, thì mình, nếu mình tạo được một cái chương trình mà họ thấy có cái giá trị thì mình cũng vẫn có thể đem họ về Việt Nam một tháng để mà xây dựng những cái chương trình hợp tác như vậy. Và kể cả luôn nghĩ tới cái cách để mà những cái giáo sư Việt Kiều hiện dạy như là anh Henry cũng có thể dạy cho tất cả sinh viên ở Việt Nam một cái khóa nào đó mà ảnh không phải về Việt Nam. Ảnh có thể ngồi đó ban đêm ở Mỹ là ban ngày ở Việt Nam. Ảnh lên ảnh dạy 50 phút thứ hai, thứ tư, thứ sáu chẳng hạn, là tương đương với một học kỳ 3 chứng chỉ rồi. Thì ảnh có thể là ảnh vui vẻ ảnh làm chuyện đó và ảnh thấy có giá trị, và anh nâng cao được cái chất lượng giáo dục. Cho nên mình nên nghĩ những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề mà hợp tác, đem ngoài cái chuyện đưa sinh viên Việt Nam hoặc nghiên cứu sinh Việt Nam qua Mỹ, qua những cái chương trình mà tôi nghĩ là không nên dài hạn. Ngắn hạn thôi, ngắn hạn thì may ra còn quay trở lại, dài hạn mọc rễ thì khó mà quay lại. À, rồi đem sinh viên Mỹ, đem giáo sư Mỹ về Việt Nam ngắn hạn, hoặc tạo một cái cầu nối công nghệ bây giờ đã cho phép tạo cái cầu nối để giáo viên Mỹ gốc Việt có thể đóng góp một phần nào đó mà họ không phải về Việt Nam.
Vâng, như vậy là vừa rồi trong cái chia sẻ của mình thì giáo sư Trương Nguyễn Thành đã đề cập nhiều ý khác nhau, trong đó có vấn đề là cái lựa chọn mô hình như thế nào. Lát nữa thì chúng ta sẽ có hai vòng câu hỏi nữa, sẽ có thể đi sâu thêm. Thế nhưng mà trước khi chúng tôi mời giáo sư Harry Nguyễn có ý kiến tiếp theo đấy, thì ban nãy trong phát biểu của mình thì giáo sư Trương Nguyễn Thành có đề cập đến cái khái niệm một là STEM, tức là STEM ấy. Thì với quý vị nào chưa quen với khái niệm này thì chúng tôi xin được nói luôn là cái này là viết tắt của Science, khoa học, Technology, rồi thì là Engineering, kỹ thuật, hoặc là Mathematics, toán học. Vâng thì đấy. Vâng thì giáo sư Harry Nguyễn vừa nghe hai ý kiến trước đó ở cái vòng hỏi thứ hai này, vòng số 2 này, thì không biết ông có ý kiến gì bổ sung hay không, xin mời ông.
Dạ rất khách quan và rất là ngắn gọn. Thì tôi thấy là cái sự ý kiến của giáo sư Cảnh và giáo sư Thành rất là chính xác. Mình phải nhìn nhận là cái môi trường đại học của Việt Nam và những trung tâm khảo cứu thì vấn đề số lượng và chất lượng của mình rất rất ít và rất kém so với những nước trong khu vực của Đông Nam Á. Vấn đề đó là cái vấn đề rất là, đó là sự thử thách lớn nhất theo tôi nghĩ. Vấn đề nguồn nhân lực thì làm sao để mà mình có những cái giải pháp, những cái chiến lược để mà phát triển vấn đề nhân lực thì nó đi kèm theo vấn đề đào tạo.
Vâng. Như vậy thì quý vị thì đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt với chủ đề và các diễn giả đang tham gia thảo luận, đó là đâu là chìa khóa để hợp tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đại học và sau đại học Việt Mỹ đấy, hiệu quả và thành công. Nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận của quý vị gửi cho chương trình ở đây. Chúng tôi có nhiều vì thời lượng ít, nhưng chúng tôi xin chia sẻ một vài trong số đó. Quý vị tên là Trần Quảng nói rằng là rất khó để hợp tác giáo dục Mỹ thì khai phóng, tôn trọng tư duy cá nhân, giáo dục Việt Nam đó thì giáo dục mang chất định hướng theo tư tưởng ý thức hệ. Đó thì là một cái ý kiến là như vậy. Thế còn một số ý kiến khác nữa bên này thì có quý vị nói là thưa học giả, đây là quý vị là Hoàng Hoa hay là Hoa Hoàng, thì nói rằng là thưa các học giả, tôi mạn phép được hỏi tại sao Việt Nam đưa người đi đào tạo rất nhiều ở các nước phát triển nhưng vẫn không thấy có thay đổi nhiều trong giáo dục ở trong nước. Riêng tiếng Anh thì rất tệ, chưa nói đến chất lượng đào tạo ra vẫn chưa thể tự tin bước vào môi trường đa quốc gia, vân vân. Thì không biết là quý vị có muốn phản hồi được ngay vài ý kiến này không, hay là chúng ta đi tiếp, nếu mà phản hồi nhanh được thì quý vị nào muốn giáo sư nào. Vâng, xin mời giáo sư Thành. Chúng tôi thấy ông nói
tôi chết. thì tại vì tôi làm việc với sinh viên, tôi làm việc ở hai trường đại học ở Việt Nam, cho nên tôi có thể nói một tí là cái trình độ tiếng Anh của người Việt Nam thay đổi theo thế hệ. Cái thế hệ mà người Việt mà từ khoảng 40 trở lên thì đúng là cái trình độ tiếng Việt cũng còn hơi kém. Nhưng mà càng về sau thì cái trình độ tiếng Anh ấy, tôi nói tiếng Anh, trình độ tiếng Anh từ 40 của những người mà từ 40 trở về già hơn ấy thì còn kém, nhưng mà trở về trẻ hơn ấy trở về sau thì là càng ngày càng giỏi. Tại vì sao? Là tại vì những cái gia đình mà cha mẹ có con cái, bây giờ cái thu nhập họ khá rồi, và họ cho con cái họ đi học tiếng Anh từ khi 3-4 tuổi. Cho nên cái thế hệ mà Gen Z bây giờ tiếng Anh khá lắm. Và những cái đứa trẻ, bây giờ tôi nói thẳng với tôi đang hướng dẫn một em sinh viên bách khoa nha, ngành hóa nha, công nghiệp nha, chứ không phải là ngành, mà trao đổi với tôi bằng tiếng Anh về nghiên cứu khoa học, hoàn toàn bằng tiếng Anh, như một người Mỹ nha. Các em bây giờ trình độ, các em mà từ đại học trở về sau, trình độ tiếng Anh rất khá. Cho nên tôi không có lo ngại về cái chuyện mà đào tạo với tiếng Anh, tại vì cái gọi là cái sự mong muốn của phụ huynh, của cha mẹ Việt Nam, con em mình nói tiếng Anh giỏi và chấp nhận đầu tư cho con đi học thêm tiếng Anh ngoài giờ rất nhiều.
Vâng, chúng tôi xin mời giáo sư Trần Đức Cảnh, thấy ông có giơ tay vào đấy, mời ông Cảnh lại. Vâng. Xin ông bật cái mic lên giúp ạ. Vâng. Xin mời ông bật mic ạ.
Tôi đồng ý với lời giáo sư Thành về cái đánh giá về cái khả năng tiếng Anh của cái lớp trẻ Việt Nam. Nếu mình đem đi các nước khác như Nhật hay là Hàn Quốc hay thậm chí Trung Quốc thì có thể là mình không thua kém gì đâu. Nên tôi cũng không có lo lắng. Nhưng mà tôi cũng có một cái tin nó cũng hơi vui vui. Vừa rồi nữa thì có cái nghị quyết cấp cao thì trong cái có nói rằng cái tiếng Anh sẽ là cái ngôn ngữ thứ hai được đưa vào các cái giảng dạy của các cái trường học, thì tôi nghĩ là cái đây là một cái tăng thêm một cái khả năng để cho các cái thế hệ trẻ học sinh sinh viên và tiếp cận với lại tiếng Anh. Thì tôi hoàn toàn tôi tin tưởng vào cái tiềm năng và cái khả năng là mình sẽ tiếp cận tiếng Anh trong cái thời gian tới là rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái chương trình mở rộng. Thì hồi nãy anh Henry Nguyễn thì cũng có nói về cái khả năng mở rộng. Anh Thành thì cũng nói là có khả năng là các cái giáo sư nước ngoài, Việt Kiều về tham gia v.v. ấy. Thì gần đây thì cũng có những cái nghị quyết. Thì thường thường cái nghị quyết thì cũng chỉ là nghị quyết thôi, nhưng mà tôi hoàn toàn là tôi nghĩ rằng mình đang ở một cái giai đoạn mà các cái vấn đề hiện nay mình đang nói đang được nhìn nhận để mà có những cái sự chuyển đổi tích cực hơn, chứ còn mình không còn cách nào khác nữa cả. Thì tôi tin rằng kết hợp với cái việc là tiếng Anh sẽ trở thành cái ngôn ngữ trong cái trường học, và cái khả năng mở rộng Việt Nam ra cái thế giới bên ngoài về hội nhập, về giáo dục, hội nhập về nghiên cứu, các cái chương trình làm việc kết nối ở trong nước, thì dĩ nhiên là mình nó không phải là đơn giản đâu, nó cũng sẽ còn nhiều vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi có cái cảm nhận rằng mình đang hướng về một cái chiều hướng tích cực và có một cái sự chuyển đổi. Tôi rất là tin là sẽ có một cái chuyển đổi tích cực về cái vấn đề giáo dục.
Vâng, không biết là giáo sư Henry Nguyễn có muốn bổ sung gì không ạ?
Dạ, ngắn gọn là thực sự là anh Thành đã đặt vấn đề rất là chính xác, và giáo sư Cảnh cũng vậy. Tôi cũng đã trong thời gian làm việc cũng đã 40 năm làm nghề giáo sư đại học một số trường đại học ở bên Mỹ. Thì thật sự là đã huấn luyện rất nhiều sinh viên từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, trong đó có Việt Nam. Thì thật sự trình độ tiếng Anh của những em sinh viên sau này, của thế hệ trẻ sau này rất là giỏi. Thật sự đôi lúc mà thực sự người Trung Quốc nói về tiếng Anh họ nói chung là cũng đa số cũng dở, chứ không phải là giỏi như mọi người nghĩ đâu. Thành ra là Việt Nam mình tôi thấy là không có thua những cái nước ở châu Á về vấn đề tiếng Anh và vấn đề khả năng. Thực sự là mình nói chung là vấn đề mình đặt lại vấn đề để mình bàn trong những phút tới vấn đề giải pháp như thế nào. Thực sự là thế hệ trẻ bây giờ nhân tài rất nhiều, có nhiều em qua đây học là rất giỏi mà được học bổng trực tiếp của sau cái BEF, được có một số học bổng trực tiếp của những đại học Mỹ. Thì ngay đại học Missouri cũng rất nhiều người tới học, và một số khác tôi cũng biết rất rất nhiều. nhân tài mình rất nhiều, nhưng mà vấn đề tại sao cái vấn đề mà những trường đại học của mình hay những viện khảo cứu của mình cái số lượng còn ít và cái chất lượng còn kém, thì đó là vấn đề mà cái đó là cái sự thử thách mà mình có thể có những cái giải pháp, thì đã có một số giải pháp đã đưa ra rồi. Thành ra là tôi nghĩ vấn đề tiếng Anh không phải là vấn đề nan giải gì cả. Thì bây giờ nếu mà Quốc Phương có vô một tới thì có thể mình bàn một số cái giải pháp để mình tổng kết lại vấn đề một số ý kiến về giải pháp như thế nào để coi mình thực hiện như thế nào.
Vâng, tới phần này thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Thì cái câu hỏi vòng chúng ta còn hai vòng đó, thì câu hỏi tiếp theo thưa quý vị đó là đâu theo quý vị là cái thách thức chính của giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đào tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam đấy. Thế mà nhìn vào cái phát triển chung của quốc tế rồi của khu vực, rồi thì của cái phân công lao động đấy, của cái chuỗi cung ứng toàn cầu hay là của cái thị trường lao động, rồi trong đó có những cái tác nhân mới đặt ra từ những vấn đề về tiến bộ và khoa học công nghệ không ạ? Đó, bây giờ người ta nói rất nhiều về vấn đề của AI, super AI, trí tuệ nhân tạo, siêu trí tuệ nhân tạo vân vân, tự động hóa rất là cao đấy, và rồi thì học máy vân vân vân. Thì theo quý vị đâu là cái câu hỏi chính mà đặt ra với giáo dục và đào tạo Việt Nam mà cần sớm có cái lời giải? Thì phần này chúng tôi xin đảo cái trật tự, chúng tôi xin mời giáo sư Trương Nguyên Thành trước, xin mời ông.
Cảm ơn Quốc Phương. Đây là một câu hỏi rất khó nha. Câu hỏi khó có nghĩa rằng là tôi là một giáo sư ở Mỹ trong một thời gian dài và đồng thời là quản lý của hai cái trường đại học, gọi là trong cái ban giám hiệu của hai trường đại học, cho nên hiểu rất rõ về chương trình giáo dục, hiểu rất rõ về cái quy trình đào tạo, hiểu rất rõ về cái chất lượng giáo dục, hiểu rất rõ về cái trình độ giảng viên của mình ở Việt Nam. Cho nên tôi trăn trở rất nhiều khi mà những cái công nghệ như AI xuất hiện và vân vân. Thì tôi cho rằng là Việt Nam đang đứng ở một cái ngã rẽ và sẽ có nhiều trăn trở. Mình nghĩ rằng là sẽ có nhiều trăn trở rằng là sẽ nên đi như thế nào trong cái bối cảnh sắp tới. Mà mình nghĩ rằng là sẽ có những cái chiều hướng tích cực và mình thấy có những cái dấu hiệu tích cực rồi. Từ khía gọi là từ Tổng Bí Thư, Chủ tịch đưa ra một số cái phát biểu thì mình thấy có những cái hướng tích cực rằng là sẽ có khả năng rằng là giáo dục ở Việt Nam sẽ phát triển theo cái chiều hướng tích cực hơn. Thí dụ như rằng là cái chính sách chuyển đổi số rồi vân vân, tập trung vào chuyển đổi số. Đấy là những thứ mà thực sự là tạo cái nền tảng để mà gọi là nâng cao cái chất lượng giáo dục, đại học cũng như sau đại học cũng như phổ thông. Chuyển đổi số, cái chuyện này thì ở những cái nước tiên tiến họ đã làm mấy chục năm rồi. Thực sự rằng là cái chuyện dạy online ở Mỹ nó đã có từ cái khi mà tôi bắt đầu dạy 30 năm trước rồi. Trong khi đó Việt Nam chỉ mới nghĩ tới cái chuyện dạy online từ khi có COVID-19. Nhưng mà thực sự là dạy online, nó chỉ cái công cụ đào tạo online, nó không phải là cái công cụ thay thế như nhiều giảng viên hay nhiều thầy cô ở Việt Nam nghĩ. Và kể cả luôn cái chuyện công cụ AI, cũng nhiều người sợ rằng là AI sẽ thay thế cái vị trí của thầy cô. Không bao giờ. Hồi xưa tôi lúc mà tôi còn là hiệu phó hiệu trưởng điều hành Hoa Sen, tôi thiết lập cái hệ thống e-learning ở đại học Hoa Sen, thì có một số giảng viên lo ngại điều rằng cái hệ thống như vậy sẽ làm mất công việc giảng dạy của giảng viên. Tôi nói không, nó sẽ giúp cho các giảng viên dạy hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn. Bây giờ cũng vậy, có AI nó sẽ không có thay đổi gì. Vai trò của giảng viên có khác, cái quan trọng rằng là mình có chấp nhận thay đổi cái vai trò của thầy cô hay không. Và bây giờ nó đòi hỏi các trường đại học, các tổ chức giáo dục, kể cả lãnh đạo giáo dục, Bộ Giáo dục, ngồi xuống suy nghĩ là mình nên đi như thế nào cho nó hài hòa, cho nó đúng với cái văn hóa của người Việt, vân vân. Trong cái bối cảnh mà chắc chắn rằng mọi học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ tiếp cận cái công cụ AI này để làm bài tập, để học, để mình không tâm được. Vậy thì làm sao để mà cho sinh viên, học sinh có thể phát triển được kiến thức và kỹ năng hiệu quả hơn là không có cái công cụ AI, nhanh hơn, hiệu quả hơn và hiểu sâu rộng hơn, và có thể dùng nó để giải quyết cái vấn đề nhanh hơn. Tôi đưa ra một cái thí dụ, cái thời tôi mới qua Mỹ, thì lúc bây giờ lần đầu tiên tôi cầm cái máy tính cầm tay là ở cái trường trung học Mỹ. Tôi biết căng, tôi biết tính bằng tay không à. Khi mà ông thầy vật lý ông đưa tôi cái máy tính bấm tay, tôi đâu có biết xài. Tôi bỏ nó qua bên. Rồi tôi ngồi tôi viết bằng tay, tôi lấy cộng trừ nhân chia rồi lấy căn bằng tay hết. Ông thầy vật lý ông cười à. Rồi cái ông bảo em làm chậm quá, em làm đúng, em làm chậm quá. Tôi không cần biết anh giải quyết vấn đề bằng cách nào. Miễn anh làm chính xác, hiệu quả và nhanh nhất có thể. Anh dùng bất cứ công cụ kỳ gì. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai cũng vậy. Con người sẽ phải giải quyết tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống. Và con người sẽ phải sử dụng tất cả những cái công cụ mà có trong tay. Người máy thông minh, trí tuệ nhân tạo, tất cả mọi công cụ để giải quyết cái vấn đề đó nhanh nhất, hiệu quả nhất và chính xác nhất và ít tốn kém nhất. Cho nên đó sẽ là cái hướng đi cho giáo dục, và mình phải nghĩ rằng là như thế thì mình sẽ nên đẩy cái giáo dục như thế nào, mình nên dạy như thế nào và học trò mình nên học như thế nào.
Vâng. Thế giáo sư Harry Nguyễn thì thấy sao ạ? Xin mời ông và ông bật micro lên giúp ạ.
Dạ thì tôi thấy giáo sư Thành đặt vấn đề cũng rất là đúng. Thì tôi nghĩ là cái chìa khóa ở đây mà nó rất là khó để mà để cái điểm chánh mà rất rất khó để mà giải quyết, nhưng mà mình phải suy nghĩ hay có cái chiến lược là thế nào, là vấn đề cái thay đổi tư duy cho những cái chương trình đào tạo, những đại học quốc gia, những đại học khu vực vùng, những thành phố như là Cần Thơ hay Đà Nẵng, thì thay đổi cái tư duy và những cái cơ chế, thì cái đó là rất rất là khó, rất là khó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình có cái tầm nhìn xa về cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam theo cái nền tảng khoa học và công nghệ và những cái ngành nó liên đới, thì tôi nghĩ đó là cái sự nan giải và cái sự thử thách. Mình phải có cái giải pháp thế nào để mà thay đổi một số tư duy và những cái cơ chế. Những cái tư duy đó thì thí dụ như là giáo sư Thành cũng đã nói là mình thay đổi tư duy, thí dụ như mình sử dụng những cái online, thí dụ đó là một thí dụ. Và trước đó thì giáo sư Thành cũng đặt một số vấn đề thì thật sự đã thực hiện trong những cái nước phát triển trong cái thời gian coi như là gần 30 năm rồi. Ví dụ như những chương trình đào tạo thì ngày xưa là lúc đó tôi cũng được làm cố vấn cho cái chương trình Rockefeller Foundation. Lúc đó thì họ chỉ khởi dựng được một cái chương trình trong 10 năm để mà phát triển về công nghệ sinh học và của cây lúa để giải quyết vấn đề mà thực phẩm, an ninh thực phẩm cho thế giới. Thì họ tạo ra một chương trình đào tạo chuyên ba và chuyên gia và sinh viên trong thời gian đó. Thì họ tạo cái chương trình giống như là giáo sư Thành đã nói, là họ thí dụ như người lúc đó thì Trung Quốc rất là nhiều và ngay cả Ấn Độ cũng có và Việt Nam cũng có. Tuy nhiên là cái chương trình này họ sẽ tài trợ sinh viên qua bên Mỹ làm khảo cứu 2 năm, rồi sau đó là họ trở về bên nước của những sinh viên, những em sinh viên đó lấy cái bằng tiến sĩ trong nước của họ, nhưng mà họ làm khảo cứu ở bên Mỹ, và nó gắn nối một cái phòng lab bên Mỹ hay là bên Anh. Thời gian đó là coi như toàn cầu, bên Anh, bên Úc, những phòng lab tân tiến về này công nghệ sinh học trong cái thập niên 1990. Rồi thì có cái sự cầu nối giữa cái phòng một ông giáo sư ở bên Mỹ hay là bên Úc hay là bên Anh, và một phòng một giáo sư của một cái nước, ví dụ ngay cả Ấn Độ và Hàn Quốc, Trung Quốc. Thì đó là một cái hình thức để mà tạo cầu nối, như là giáo sư Thành đã nói về vấn đề chương trình của Thái Lan, đó là một những thí dụ. Thì tất nhiên là cái đó phải thay đổi cái tư duy rất là nhiều. Tất nhiên là mình phải có những chương trình gửi sinh viên qua học ở bên Mỹ, và có những chương trình là vừa học ở bên Mỹ mà vừa khảo cứu và liên đới đến những cái viện khảo cứu và những trường đại học ở Việt Nam. Thì muốn thành lập những cái vấn đề này là phải cái vấn đề là thay đổi những cái tư duy và cái cơ chế. Chứ còn theo tôi nghĩ là cái nguồn tài nguyên, ngay cả tài nguyên tôi cũng thật sự trong thời gian cũng gần 30 năm cũng làm việc tất cả những, nhất là Bộ Nông nghiệp và những Bộ Khoa học Công nghệ, một số trường đại học cũng rất là nhiều. Thì sau khi tin tức mà mình nghe bây giờ thì vấn đề Việt Nam mình thì tất cả anh em cũng nói rất là thành thật, tất nhiên là mình không có thiếu tiền. Nói một cách như là thẳng thắn, Việt Nam mình không phải là bây giờ vấn đề thiếu tiền nữa, nhưng mà vấn đề cái cơ chế và cái tư duy đó là thay đổi, là cái chuyện đó là nó là sự, tôi nghĩ đó là cái điểm tránh. Và có thể là tôi nói thêm một phần nữa là theo tôi nghĩ là cái nguồn nhân lực, ngay từ đầu giáo sư Cảnh đã đề cập đó, thì thực sự là một cái vấn đề nan giải, là làm sao mình thay đổi ngoài vấn đề tư duy trong những cái chương trình khảo cứu, những chương trình đào tạo giảng dạy, làm sao mình thay đổi được cái cơ chế lương bổng cho chính những người giáo sư, những người giảng viên làm việc tại những đại học Việt Nam hay những trường khảo cứu. Mà nếu chúng ta không có giải quyết được cái vấn đề cơ chế lương bổng thì mọi vấn đề nó sẽ rất là chậm, và nó cũng sẽ cần rất nhiều thời gian để mà phát triển.
Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin mời giáo sư Trần Đức Cảnh. Vâng, xin mời ông Cảnh.
Vâng, thì tôi nhìn cái vấn đề Việt Nam nó hơi ở cái góc độ vĩ mô một chút. Thì cũng may là có hai giáo sư thì bổ sung cho các cái vấn đề kỹ thuật nó liên quan tới cái nghề nghiệp giảng dạy. Thì bảo rằng người nào mà nói là không cần tiền, nhiều tiền thì tôi không có tin. Thì hiện nay thì cái ngân sách mà dành cho cái giáo dục nói chung, thì trong cái luật của Việt Nam là buộc là cái ngân sách phải cấp, ngân sách của nhà nước là phải cấp 20% cho cái giáo dục. Nhưng mà những cái năm sau này nó không hẳn là như vậy. Thì theo cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới đó, thì cái ngân sách của giáo dành cho giáo dục Việt Nam chỉ là 2.9% của cái GDP. Năm 2008 thì nó là 4.9, thì tất nhiên là nó giảm từ 4.9 xuống 2.9%. Thì cái đó là rất là đáng kể. Còn cái vấn đề mà cái vấn đề giáo dục đại học ấy, thì cái ngân sách mà cấp cho cái giáo dục đại học ấy, thì nếu mà tôi nói thì có lẽ rằng nhiều người ta không tin, nó vô cùng thấp. Thì Ngân hàng Thế giới, cái báo cáo Ngân hàng Thế giới năm 2022 đấy là chấm 23% của cái GDP dành cho cái giáo dục đại học, thì nó tương đương với đâu khoảng cỡ 500 triệu đô la. Thì còn cái báo cáo nhà nước ấy, thì là chấm 27%. Thế thì tôi nói đơn cử đó, cái ngân sách hoạt động một năm của Đại học Harvard là 5 tỷ 9 đô la, gấp 12 lần cái ngân sách dành cho cái giáo dục đại học của Việt Nam, để mình hình dung là nó nhỏ cỡ nào. Thì tôi nghĩ là gần đây đó thì lãnh đạo...
Tôi xin hỏi ngang giáo sư Trần Đức Cảnh một chút.
Vâng.
Trong đó nó có cái AD không? Tức là cái nghiên cứu triển khai không ạ? Không biết ông có nắm được cái con số
không
ạ?
Thì nó bao không không thì cái này nó bao gồm luôn. Nó bao gồm coi như là cái giáo dục đại học là bao gồm cả giảng dạy và nghiên cứu. Nhưng mà nói chung với cái ngân sách đó đó thì tập trung vào giảng dạy thôi, chứ còn nghiên cứu thì là không 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 tâm thiết gì cả. Đó thì gần đây đó thì có các cái đề xuất mà có lẽ là cũng có thể là được chấp nhận đấy, thì tăng từ 2.27% theo cái báo cáo của nhà nước thì lên là 0.8%. Thì tôi nghĩ rằng trong cái tổ chức OECD đấy thì là trung bình của họ là trên 1%. Đó thì cái vấn đề cái con số tuyệt đối thì nó đã cao rồi, mà cái tỷ lệ thì nó cao nữa. Thế thì tôi nghĩ là nó lẫn quẩn đâu đó vào khoảng 0.9%, thì nó tương đương với 2 tỷ đô la đó, để dành cho cái giáo dục đại học. Nhưng mà trong cái phần mà 2 tỷ đô la này đó, thì đây là một cái con số mà tôi cũng rất là muốn. Đó. Thì còn ít nhất phải 25% của cái số này thì dành cho nghiên cứu, và đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng, hoặc là hơn nữa, thì nó mới xứng đáng. Chứ hiện nay thực sự ra đó, thì cái luật giáo dục mà sửa đổi 2018 đó, thì tôi cũng có tham gia góp ý vân vân. Đó thì ở trong đó là cái phần lớn nhất của cái giáo dục đại học, cái giáo dục sửa đổi 2018 đó là cái tự chủ đại học. Cái tự chủ đại học thì trong đó thì bao gồm mấy cái phần chính, tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự, tự chủ nội dung chương trình vân vân. Vậy. Nhưng mà có lẽ là có nhiều người ta cũng hiểu nhầm sao đó là tự chủ đại học với đồng ý với tự túc. Các cái trường công rất là khó khăn trong cái việc mà chuyển đổi từ cái cơ chế trước khi tự chủ và hiện nay tự chủ. Thứ buộc thì một số trường họ phải tăng học phí, và thậm chí là tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh, thì nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cái đầu vào. Đúng không? Thì hiện nay thực sự đó là một cái vấn đề. Thì tôi nghĩ là đại học công thì hiện nay đó, thì chiếm vào khoảng 80% số lượng sinh viên. 28% coi như 72% cái trường số trường, thì không nhất thiết là nhà nước phải làm như vậy. Thì tôi nghĩ là cái thời gian dài có thể rằng là giảm cái số lượng trường công xuống, giảm cái lượng sinh viên xuống, tập trung vào đầu tư cho nó bài bản hơn, chất lượng hơn, và những cái chương trình nghiên cứu thì dĩ nhiên là cũng tùy theo cái loại trường. Thì có những cái nghiên cứu vừa giảng dạy mà vừa nghiên cứu thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn, vân vân. Thì cái đó là cái mà mình cái mong muốn của tôi là ở trong tương lai đó. Thì như vậy đó thì không có nghĩa rằng là các đại học tư thì nhà nước không phải lo gì cả, cũng phải có cái phần trách nhiệm trong đó. Ví dụ như là về cái cơ bản của một cái nền giáo dục, từ giáo dục tiểu học hay là lên tới giáo dục đại học, thì cái cơ bản nhất của một nền giáo dục ấy, là học sinh nghèo hay giàu họ đều có cái điều kiện là tiếp cận bình đẳng. Ở đây tôi nói tiếp cận bình đẳng, tôi không nói bình đẳng đấy. Thì như vậy đó, thì cái lượng sinh viên hiện nay là phần lớn, nếu không nói là hầu hết đó, là có tiền, nhà trung lưu có tiền, nhưng mà cũng không phải là dễ dàng đâu, nhưng mà phải nói là cái gia đình cũng tương đối là có tiền. Chứ còn những học sinh sinh viên mà nghèo đấy, thì nếu không có học bổng thì thôi thua, thì cái đó mình đã bỏ phí, lãng phí một cái nguồn lực mà về lâu dài nó sẽ đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước rất là lớn. Nên tôi trong đó đó, chẳng hạn như ở Mỹ thì mình rất là quen thuộc với cái chuyện là cái nguồn vay. Thì gần như là chúng ta gần như ba người ngồi ở đây thì ai cũng đã từng vay cái chương trình student loan để mà đi học cả, không ít thì nhiều đấy. Thì cái đó thì việc rất đơn giản, ở Việt Nam ấy thì rất là khó. Cái số lượng vay mà cái quy trình mà vay thì nó đặt càng khó khăn. Thành thử nhiều người ta rất là ngại là không vay được, mà vay thì là nó đủ thứ cả, tôi nghe đủ thứ chuyện cả. Thì cái đó là nhà nước, bản thân nhà nước cũng phải giải quyết những vấn đề như vậy để tạo cái điều kiện có thể vay ưu đãi sinh viên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái dĩ nhiên là nó cũng sẽ có cái mặt trái của cái vấn đề vay, vay rồi trả sau này như thế nào, rồi có nhiều nhiều cái vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên về cái góc cạnh mà của nhà nước, góc cạnh mà của quốc gia về phát triển nguồn nhân lực thì mình phải chấp nhận là một cái rủi ro tương đối để mà tạo cái điều kiện cho cái sinh viên nghèo họ tiếp cận coi như là bình đẳng. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết. Còn các cái vấn đề khác đó, thì nó liên quan tới cái cấu trúc của cái hệ thống giáo dục, mà đặc biệt giáo dục đại học hiện nay. Ví dụ như tôi là ví dụ như là cái luật giáo dục nghề nghiệp của 2014 áp dụng 2016 thì tách ra cái cao đẳng ra khỏi cái hệ đại học nằm trong cái bộ đại giáo dục và bộ giáo dục và đào tạo đưa sang bộ lao động thương binh xã hội, thì bây giờ nó trở thành một cái chương trình khác rồi. Mà bản thân cái hệ cao đẳng thì nó phải là một phần của đại học, nó có tính liên thông và nó sẽ hỗ trợ, nó có tương tác với nhau, và chứ vấn đề nó là nó còn ảnh hưởng tới vấn đề mà coi như học tập suốt đời đó. Thì những cái đó là mình bị cắt đứt, bị gián đoạn thành thử đó, thì cũng là một cái vấn đề nó rất là trở ngại. Mình nhìn cái vấn đề từ nhiều cái góc nhau, trong đó có cái vấn đề mang tính hệ thống mà tôi nghĩ rằng phải giải quyết. Vấn đề ngân sách thì để mà có 2 tỷ đô la thì cái số tiền nó không nhỏ đối với cái bối cảnh Việt Nam hiện nay, nhưng mà mục tiêu của mình ở đâu, là cái trọng tâm của mình ở đâu, nếu mà gọi là phát triển giáo dục thì phải bỏ tiền cho đúng chỗ. Chứ còn mình nói không là phát triển thế này là vân vân thế kia đó, thì nó không đi vào cái trọng tâm, mình không giải quyết được vấn đề gì cả đó. Tiếng Anh nó nói là bỏ tiền vô cái chỗ cái miệng của anh ấy, là anh nói như thế nào thì bỏ tiền vào chỗ đó. Thì tôi hy vọng rằng là cái trong tương lai đó, là những cái vấn đề đó là cần giải quyết, còn vấn đề mang tính hệ thống và các vấn đề đó, nó mang tính cái cơ chế, nó các vấn đề nó mang tính vấn đề tài chính thì nó sẽ giải quyết được cũng rất nhiều vấn đề.
Vâng, thì quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề của VOA Tiếng Việt. Trước khi chúng ta đi vào cái vòng câu hỏi cuối tiếp theo đấy, mà vừa rồi thì giáo sư Cảnh cũng có đề cập đến cái tiếp cận hệ thống, rồi thì tiếp cận cơ chế vân vân đấy, rồi đi vào vấn đề giải pháp sâu hơn đấy, thì cũng có một câu hỏi chúng tôi có nhận được trong quá trình mà thực hiện chương trình này ấy, tức là cũng có sự quan tâm, tức là bây giờ với những cái thay đổi mới rất mạnh trên thị trường lao động đấy, rồi thì là về khoa công nghệ đó, như ban nãy các vị khách mời cũng đã đề cập đấy, đó thì những vấn đề về AI, trí tuệ nhân tạo vân vân đấy, thì một số câu hỏi người rất là quan tâm đó là bây giờ thì đào tạo như thế nào để trong cái thời gian khoảng chung và dài hạn tới đây đó thì nó đáp ứng được cho cái thị trường lao động cũng như là cái chất lượng của cái nguồn nhân lực. Cũng có một số ý kiến họ nói rằng thực ra rất là hiện nay là có một số những cái khó khăn, câu hỏi là không biết là đào tạo thế nào cho nó trúng đây, cho nó đúng trúng đây. Đấy, thì là cũng khá loay hoay, trong khi có ý kiến nói rằng Việt Nam vẫn có một cái vấn đề là giữa cái thị trường lao động rồi khối doanh nghiệp và cái khối đào tạo dường như là nó vẫn có một cái khoảng cách nào đó, thì không biết là ý kiến của quý vị thế nào. Thì chúng tôi lại xin mời, không biết là quý vị nào giơ tay trước ạ trong phần này. Vâng, chúng tôi xin mời ông Cảnh trước, giáo sư Cảnh trước, xin mời ông.
Thực sự ra đó thì cái vấn đề mà trong tiếng Anh gọi là industrial link, là tuy nhiên cái kết nối giữa cái trường đại học với lại doanh nghiệp không, đây là phải, không phải là một doanh nghiệp đâu, rất nhiều doanh nghiệp. Và bản thân tôi là những cái năm mà đầu của cái thập niên 80 thì làm nghiên cứu vấn đề cái kinh tế lao động. Thì bản thân cái trường Nội Eton ở lúc đó là một cái trường rất là nổi tiếng về cái chương trình co-op. Chương trình là vừa đi làm, vừa đi học, vừa đi làm, dành cho cái hệ cử nhân là chính. Đó thì lúc đó thì tôi làm trong cái nghiên cứu trong cái trung tâm phát triển nguồn nhân lực của một cái viện của trong cái đại học. Đây. Thì có thể nói rằng lúc đó Nội Eton có thể hàng ngàn cái công ty mà họ gửi sinh viên thực tập, họ liên kết thường xuyên liên tục như vậy. Riêng cái mảng của Việt Nam thì các cái trường đại học phải xem lại mình, đặc biệt là trường đại học công. Đấy. Là mình bỏ một cái khoảng cách giữa các cái đại học mà so với lại cái nước ngoài đó, thì một cái khoảng cách ở Việt Nam rất là lớn. Còn đại học, các cái đại học tư của Việt Nam thì họ cũng có vấn đề của cái đại học tư. Thì bản thân một phần nữa là cái bản thân của các cái doanh nghiệp, một số doanh nghiệp lớn ấy, thì họ có thể là tuyển cái đại học v.v. nhưng mà còn doanh nghiệp mà về lao động phổ thông này kia nọ thì cái đó phải nó cũng khó. Nhưng mà dù gì đi nữa đó thì là một cái sự kết hợp cần thiết, quan trọng cốt yếu mà không thể thiếu trong cái giáo dục đại học, vừa tăng uy tín vừa tạo điều kiện cho sinh viên rồi ra trường rồi tốt nghiệp rồi việc làm có kinh nghiệm rồi liên kết với các cái doanh nghiệp, rồi các cái doanh nghiệp thì có đơn đặt hàng cũng có, rồi cũng có là hỗ trợ cho trường vì nhiều cái chương trình khác nhau. Nếu mà họ cảm thấy rằng là cái trường đại học đó họ cung cấp cho tôi những cái sinh viên mà tôi cần, mà nó giúp cho công ty của tôi rất là nhiều. Đấy, thì cái đó là cái cách làm mà liên tục mà thường xuyên. Thì đây là một cái mảng mà tôi nghĩ rằng bản thân tôi thì thực sự đã cũng muốn bỏ thời giờ nghiên cứu thêm về cái đề tài này. Nhưng mà trước mắt thì cái đó thì không khó để nhìn. Chỉ cần nói chuyện với vài doanh nghiệp rồi nói chuyện với một vài trường thì mình đã nhìn ra ngay là đây là một cái vấn đề nó rất lớn. Mà cái khoảng cách này phải cần, nó có lợi cho cả hai bên. Cho trường, tạo uy tín cho trường, tạo điều kiện cho sinh viên, tạo công an việc, tạo cái nguồn nhân lực cho các cái công ty. Dĩ nhiên là cũng có cái sự chọn lựa của công ty. Nhưng mà nói chung đó thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà cần phải làm mà làm ngay.
Vâng, không biết là các vị diễn giả khác có vị nào muốn bổ sung thêm không ạ? Không muốn nói thêm ý này không ạ? Đó. Vâng, có một câu hỏi nữa là thưa các vị khách trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi cuối đấy. Đó là bây giờ cái câu chuyện về cái định hướng hướng nghiệp đấy. Tất nhiên là tùy theo cái sự hiểu biết, cái quan sát của các vị diễn giả ở đây. Thế nhưng mà nhìn vào những cái bảng nghề nghiệp trong cái thời gian mà trung hạn, dài hạn tới đây thì không biết là tới đây nên câu hỏi rất nhiều phụ huynh cũng như là học sinh họ đặt ra là nên học cái gì đây đấy, thì và để cho nó hiệu quả nó tốt thì không biết quý vị nào muốn muốn chia sẻ thêm ạ, đặc biệt là xem là xong cái khuynh hướng, cái xu thế của các cái ngành đào tạo, các cái công việc làm trong thời gian chung và dài hạn tới đây, đặc biệt là với cái khoa công nghệ đó, nó đang phát triển rất là cao và nó liên tục nó thay đổi thì quý vị nào phát biểu ạ? Vâng, chúng tôi xin mời giáo sư Trương Nguyễn Thành ạ, chia sẻ.
Cái câu hỏi của anh Quốc Phương thì tôi nghe cũng rất là nhiều. Cái thời gian tôi ở Việt Nam gọi là phụ huynh cũng hỏi vân vân, thì tôi cái quan điểm của tôi nha, cái quan điểm cá nhân của tôi rằng là một sinh viên sau khi ra trường đại học thì theo cái khảo sát của LinkedIn là trong vòng 3-5 năm là họ đã thay đổi công việc ít nhất từ 3 lần. Và tới cái 5 năm sau nhiều khi là cái công việc đó nó không còn mấy liên quan tới cái ngành họ học nữa. Đấy là cái quy trình phát triển sự nghiệp của một người. Cho nên tôi thường hay khuyên sinh viên, cái việc bạn chọn một cái nghề, một cái ngành nào để học ban đầu nó không quá quan trọng, nhưng tập trung đòi coi đó như là một cái mục tiêu dài hạn để mà mình phát triển cái kỹ năng tập trung, phát triển những cái kỹ năng học tập, phát triển những cái kỹ năng khác, để mà coi nó như là một cái dự án cá nhân, phát triển cá nhân đi. Và rồi để sau này nếu cần thiết mình học một cái thứ gì khác để mà gọi là mình tự học để phát triển cho cái nghề nghiệp của mình thì mình có thể làm được điều đó. Cái quan trọng là không phải là học cái ngành gì, mà cái quan trọng là mình phát triển học như thế nào, cái cách học của mình làm sao phát triển cái cách học của mình cho nó hiệu quả. Còn cái việc học một cái ngành gì đấy, coi nó như là một cái công cụ để cho mình phát triển cái kỹ năng học cho nó hiệu quả, dùng công cụ AI, dùng làm việc nhóm, rồi đi tương tác, đi làm co-op vân vân, tất cả những cái đấy giúp cho mình phát triển cái kỹ năng học, và cái kỹ năng đó nó quan trọng tới cả suốt cuộc đời của cái người đó. Cho nên cái việc mà tôi có người bạn, anh này trên Trần Sĩ Chương, anh bắt đầu anh học kỹ sư, rồi anh bỏ ngành kỹ sư, rồi anh qua anh học nhân văn, rồi anh đi làm kinh tế, rồi anh anh đi vòng 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 bây giờ thì mình hỏi lại, anh học cái ngành gì nó đâu có chết với anh cả cuộc đời đâu. Cho nên tại sao phải quá quan trọng, phụ huynh phải quá quan trọng rằng là con phải chọn cho đúng. Cái ngày hôm nay giống như rằng là à, con phải sống với nó suốt cuộc đời của con. Thì thật sự trên thực tế cuộc sống không có ai như vậy.
Vâng, chúng tôi thấy giáo sư Harry Nguyễn đã giơ tay. Thì đây thì như vừa rồi giáo sư Trịnh Nguyễn Thành cũng có đề cập đến cái vấn đề, tức là cái chiến lược như thế nào, rồi thì cái bộ kỹ năng có thể là nên để quan tâm làm sao. Và thì không biết là giáo sư Harry Nguyễn có bổ sung gì không?
Xin phép được chia sẻ là nói chung về vấn đề trong tương lai ngành học nào hay là Việt Nam cần phát triển vấn đề đào tạo giáo dục và chuyên gia như thế nào trong cái bối cảnh ban giao với Việt Nam và Hoa Kỳ trong vấn đề này. Thì nói chung là phát triển kinh tế bất cứ nước nào trong trong cái lịch sử đã chứng tỏ thấy rõ là phát triển kinh tế nó luôn nó kèm theo về vấn đề khoa học và công nghệ. Thì đương nhiên mình cần một số rất nhiều ngành, thì trong đó nãy giờ mình đã nói về công nghệ bán dẫn, rồi công nghệ thông minh nhân tạo, rồi công nghệ thông tin. Tất cả đều lên đó hết. Ví dụ có người thì học kỹ sư, có thì như kỹ sư hay là y học, rồi học về dược, tất cả những ngành công nghệ khoa học như vậy. Thì đương nhiên là lúc nào sự phát triển kinh tế cũng đi kèm theo một số người có kiến thức và có trình độ về vấn đề quản lý kinh doanh, vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại quốc tế. Thành ra là cái đa dạng quá rất là nhiều. Ngay cả trong cái ngành giáo dục cũng là rất là quan trọng, tôi mình cũng cần rất nhiều người để mà có cái kiến thức và cái kinh nghiệm về vấn đề quản lý giáo dục. Thành ra là tùy cái sở thích của thế hệ trẻ ở Việt Nam, tất nhiên nó rất là đa dạng quá, mà nó tất cả đều nó liên đới với nhau hết, nó cả là một cái chuỗi liên đới với nhau để phát triển kinh tế. Thì những người mà học về quản lý kinh doanh, rồi bây giờ có một số vừa có một số em muốn thích học về quản lý những cái khách sạn, những cái vấn đề trên đường du lịch, tất nhiên nó rất nhiều những cái ban ngành để mà mình học để nó phát triển kinh tế theo cái nền tảng khoa học và công nghệ, nó được đi một cái chuỗi chung. Thì tôi thấy là cái đó là không phải là cái khó, vấn đề làm sao mình vấn đề đó là cơ chế. Với lại là cũng xin nói rõ cái vấn đề cái ý tưởng mới nãy mà thì giáo sư Cảnh đã nói, cái ý là như vậy, là tất nhiên là nói chung Việt Nam mình cũng đã có phát triển trong vòng 30 năm nay về vấn đề kinh tế, thì cũng có một số gia đình tư nhân cũng có điều kiện kinh tế khá hơn hồi trước, và ngay cả ngân sách của quốc gia của mình cũng khá hơn hồi trước. Thì cái vấn đề khi mà nói ngân quỹ mình, cái vấn đề mình không phải là mình quá thiếu tiền. Cái vấn đề chánh là vấn đề là mình chi cái tiền và mình đầu tư cái tiền đó vô cái trọng tâm nào. Đó, trong tất cả những cái ban ngành, trong tất cả những cái bộ mình. Chứ không phải là mình quá thiếu tiền như ngày xưa là mình phải đi xin viện trợ chỗ này chỗ nọ. Thì cái đó là những cái ý tôi nói là vấn đề chánh là vấn đề cái cơ chế. Mình đầu tư vào cái trọng điểm nào để mà nó hỗ trợ phát triển cái ngành giáo dục của Việt Nam mình, nó đi song với vấn đề phát triển kinh tế theo công nghệ và khoa học, tất cả những ngành nó liên đới. Thì cái đó là cái vấn đề nan giải, là mình đầu tư chỗ nào, rồi những cái trường đại học mình phải có thể là thay đổi những cơ chế như thế nào. Ví dụ như mình thành lập những phòng lab trọng điểm, những trung tâm khảo cứu nghiên cứu trọng điểm, rồi những tại những trường đại học, rồi sinh viên nó vô nó học như thế nào, rồi giáo sư bên đó là đào tạo như thế nào, rồi liên đới với quốc tế như thế nào. Thì trở lại cái vấn đề vĩ mô, thì có thể này là một vấn đề một tương lai mà giáo sư Cảnh có thể là giúp đỡ rất nhiều theo kinh nghiệm của giáo sư, là mình nên trong cái vấn đề mà ban giao song phương với Mỹ trong cái trong cái chiến lược mà bàn giao mới á, thì có thể là mình trở lại cái quỹ giáo dục học bổng. Về phương diện vĩ mô giữa hai chính phủ thì tôi nghĩ rằng mình nên tạo lại một số ủy ban hợp tác song phương để có những cuộc đàm phán với nhau. Nói đến vấn đề đào tạo và giáo dục, thì trong cái thực tế đó như thế này, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình tạo những cầu nối lại với những cái trường đại học. Thì như giáo sư Thành đã nói, tất cả trường đại học bên Mỹ, hầu như cái trường đại học nào cũng có những chương trình hợp tác quốc tế. Đó. Thì nếu mà mình tạo từ cái BEF, mình đã có cái nền tảng đó rồi. Lúc đó tôi nhớ là đi, tôi lúc đó từ thời mà anh Kiên, anh làm ngay tay từ đầu tới anh tới, thì tôi cũng đã theo bàn với hai anh em đó rất là nhiều trong thời gian đó. Mình đã có những cái hợp đồng hợp tác với rất nhiều trường đại học, nó đã có cái nền tảng rồi. Bây giờ là mình chỉ xây dựng trở lại thôi, nó không có mất thời giờ nhiều. Thì cái đó cũng là một cái đào tạo. Ngay cái vấn đề đó xin giáo sư Cải cũng đã biết là chính những cái chương trình đó họ cũng giảm học phí để cho sinh viên qua, tại theo cái chương trình của quỹ giáo dục. Thì lúc đó thì chương trình bộ giáo dục của mình cũng có cái chương trình 322 đi kèm theo cái chương trình VEF, thì cũng hỗ trợ, cũng đàm phán song phương với nhau, thì đã có một số thì tôi nghĩ tất cả những trường đại học đó họ rất hiểu rõ về vấn đề 322 và vấn đề VEF. Thì giờ mình chỉ cần là xây dựng trở lại, rồi có những chương trình hợp tác của tầm gián của chính phủ và những cái chương trình những trường đại học. Thì đó, tôi nghĩ đó, thì từ cái đó nó mới đưa ra, thí dụ như trong tương lai mình có một những trung tâm khảo cứu trọng điểm ở Việt Nam, ở trường đại học, rồi bắt đầu sinh viên đi du học, rồi bắt đầu sự liên đới giữa một giáo sư ở bên Mỹ, phòng lab bên Mỹ và phòng lab ở Việt Nam. Thì cái đó là những cái đó là mình phải đưa vô một cái chiến lược, thì nó mới tạo lên một cái đầu mối mới và sự phát triển theo cái đường hướng mới trong cái bối cảnh mới. Thì vấn đề mà giáo sư Cảnh đặt, vấn đề mà doanh nghiệp đi học đi làm, là vấn đề đó là rất là tốt. Mà tôi nghĩ Việt Nam bây giờ doanh nghiệp rất nhiều, và nhất là doanh nghiệp bây giờ mình có nhiều doanh nghiệp thực sự là nhiều khi tôi cũng hy vọng là trong tương lai những doanh nghiệp này họ cũng có tâm huyết về vấn đề phát triển của đất nước. Tại vì họ có nguồn tài chính, có thể là họ vẫn hỗ trợ một số học bổng, có thể học một cái chương trình vừa học vừa làm, và những chương trình khảo cứu mà nó ứng dụng thực tế vô để sự phát triển doanh nghiệp. Thì những cái này là nếu mình có những cái chiến lược mình đưa ra thì tôi nghĩ rằng trong tương lai nó sẽ phát triển tốt hơn cho Việt Nam và trong cái sự bàn giao với Mỹ. Thêm một cái phần điểm ý kiến chót tôi nói nữa là tất cả những cái nước mà hợp tác chiến lược với Mỹ á, thì hầu như trong những cái ngành khảo cứu và giáo dục thì ngay cả chính phủ Mỹ họ sẽ tạo một cái chương trình gọi là chương trình hợp tác song phương. Ví dụ như là Mỹ Do Thái, Mỹ Ấn Độ, Mỹ và Nhật, ngay cả Mỹ với Anh, Mỹ với Đức. Đó, thì tất nhiên là tất cả những chương trình đó là Mỹ với Úc, thì những chương trình đó sẽ có một số ngân quỹ để mà đưa ra để mà trao đổi, rồi thăm viếng, rồi tổ chức những cuộc hội thảo. Thì nó sẽ đưa ra cái sự hợp tác vừa bền vững lâu dài mà nó rất là hữu hiệu để trong thời gian mình phát triển cái những trường đại học Việt Nam của mình và những vấn đề đào tạo.
Vâng, như vậy là trong cái phần chia sẻ vừa rồi của giáo sư Henry Nguyễn ấy, thì cũng đã đề cập tới cái ý mà chúng tôi muốn mở cái vòng câu hỏi cuối cùng. Thì tiện đây chúng tôi sẽ xin mời luôn giáo sư Trương Nguyễn Thành, sau đó đến giáo sư Trần Đức Cảnh ở cái vòng câu hỏi cuối cùng. Đó là, thưa quý vị, là đối với hợp tác giáo dục đào tạo Việt Mỹ đấy, thì Việt Mỹ Mỹ Việt đấy, thì theo quý vị hai bên cần đặt ra những cái nội dung ưu tiên gì đấy để cái việc hợp tác đó được nó hiệu quả, nó thành công hiện nay và đặt vào trong cái thực tế đấy, và trong cái giai đoạn tới thì cần có những cái điều kiện gì, cách thức làm nào nên chú trọng đấy, và với hai bên ra sao, rồi có cần đổi mới gì không, đổi mới cách làm đấy thì không, trọng tâm hay chìa khóa để đảm bảo hiệu quả và khả thi đấy thì nó thế nào, rồi thì về mặt triển vọng thì nhìn chung thì quý vị thấy có thể ra sao đấy, câu hỏi thì như vậy, nhưng mà tùy cái sự chọn trả lời tiếp cận quý vị thì chúng tôi xin mời giáo sư Trương Nguyễn Thành trước, sau đó đến giáo sư Cảnh. Vâng, xin mời ông Thành. Xin ông bật mic lên ạ.
Cảm ơn Quốc Phương. Anh Henry thì ảnh nói về những cái chính sách vĩ mô đấy. Thì mình đấy thì mình sẽ chia sẻ từ cái góc nhìn từ cái góc độ vĩ mô hơn là grassroots. Grassroots thì mình grassroots có nghĩa là đi từ dưới lên. Đi từ dưới lên mình cho rằng là bắt đầu từ những cái trường đại học ở Việt Nam. Những trường đại học ở Việt Nam, trường kể cả trường công, trường tư và kể cả Fulbright, thì cái mà mình cho rằng rằng là họ cần phải đặt một cái mục tiêu đầu tiên nhất là làm sao để mà thu hút được sinh viên nước ngoài, sinh viên Mỹ về Việt Nam học một hai lớp mà có tính giáo dục khai báo, có tính văn hóa, thì cái đó, cái chương trình ở Mỹ đã có. Đấy là một. Cái thứ hai là những cái trường đại học ở Việt Nam, anh cần thì anh phải vươn tay lên. Anh vươn tay lên ấy, thì cái tư duy văn hóa, tư duy của người Mỹ, anh vươn tay thì tôi mới nắm cái tay anh được. Anh không đưa tay thì tôi đâu biết tay rồi tôi nắm. Thì anh phải vươn tay lên và anh nói là anh cần gì. Thì nếu như mà anh nói rằng là anh cần gì, thì lúc bây giờ sẽ có rất là nhiều cái cơ hội. Ở đây là có nhiều cái giáo sư Việt Kiều, có cái những cái hội trí thức Việt ở nước ngoài vân vân, có 2-3 cái mạng lưới trí thức Việt Kiều, họ có thể kết nối và họ có thể gọi là giúp để mà giải quyết những cái vấn đề về hỗ trợ phát triển nghiên cứu hoặc là hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo cao học vân vân. Thì đó là các cách mà những trường đại học Việt Nam có thể khởi động. Và tôi biết rằng khá là nhiều giáo sư trí thức Việt Kiều vẫn mong muốn là có một đóng góp nào đó trong cái giới hạn thời gian và trong cái giới hạn của họ cho Việt Nam, cho cái phát triển giáo dục Việt Nam. Thì đương nhiên rằng là sẽ cần có những cái cơ chế, cần có những cái nền tảng, cần có những cái cầu nối để mà giúp họ làm cái việc đó một cách hiệu quả. Thí dụ như rằng là tôi đưa một thí dụ như anh Henry, anh muốn dạy một cái lớp mà có thể là ở một cái trình độ đại học, thì anh không muốn dạy cái lớp đó chỉ cho một trường đại học ở Việt Nam. Thí dụ như anh dạy biotech, anh dạy cho trường đại học khoa học tự nhiên. Ủa, tôi đã bỏ cái thời gian đó, tôi ngồi ở văn phòng tôi dạy, thì tôi muốn cả tất cả sinh viên ngành biotech ở Việt Nam có cái cơ hội lấy cái lớp đó của tôi. Chứ không phải tôi phải đi về tôi ký cái hợp đồng gì với một trường đại học nào đó. Đây, tại vì cái thời gian của anh Harry sẽ có cái tầm ảnh hưởng lớn nhất. Điều đấy có nghĩa rằng là các trường đại học Việt Nam cũng phải suy nghĩ ra những cái cơ chế để mà làm sao những giáo sư gốc Việt hay là trí thức ở nước ngoài có thể thấy được cái giá trị đóng góp của họ trong cái giới hạn thời gian của họ cao nhất có thể. Thí dụ, một giờ tôi dạy một cái lớp, tôi dạy 20 ở Bách Khoa Hà Nội, 50 ở Bách Khoa Sài Gòn, 50 ở Tự Nhiên, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Đà Nẵng, đại học, tất cả các sinh Đại học Huế đều lấy một cái lớp đó của anh Henry Bảo Thắng. Thì anh Henry đảm bảo, tôi đảm bảo anh Henry sẽ có động lực dạy vì thấy rằng một tiếng đồng hồ của tôi có giá trị. Cho nên đây nó đòi hỏi là ở Việt Nam, tất những trường đại học ở Việt Nam sẽ suy nghĩ thay đổi như anh Henry nói tư duy, nhưng mà đúng hơn là thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái gì mình muốn, cái cách làm để làm chi mình tạo cái cơ hội đấy. Thì nói một cách khác, tôi nghĩ rằng là mình đi từ dưới lên, mình tạo những cái project, những cái hướng phát triển khác nhau, rồi từ đó mình đánh giá cái tính hiệu quả. Và nếu mà nó hiệu quả được thì mình đi từ trên xuống và mình nói rằng là à, cái này chứng minh cái tính hiệu quả của cái chương trình này, và như vậy thì có nên nhân rộng cái chương trình này nhờ những cái chính sách từ trên xuống và đầu tư trên xuống, nó nhân rộng ra, rộng rãi hơn. Tôi nghĩ như vậy nó sẽ là hiệu quả. Từ hiệu quả đầu tư về cái khía cạnh chính sách từ trên xuống và từ dưới lên. Vâng, xin hẹn.
Vâng, chúng tôi tiếp theo xin mời giáo sư Trần Đức Cảnh, xin mời ông.
Giờ tôi xin quay lại cái câu hỏi về cái nó liên quan tới cái phát triển nguồn nhân lực, vấn đề đào tạo rồi công việc làm trong tương lai rồi như thế nào. Thì cái đây là một cái câu hỏi nó rất là khó. Mình chỉ có nói là một cái hơi cái mang tính vĩ mô, nhưng mà hy vọng rằng cũng có một cái lời giải tương đối nào đó. Ví dụ như là mô hình phát triển nguồn nhân lực thì nó gắn liền với phát triển kinh tế xã hội. Nếu mà tôi làm cái công việc này tôi làm thường xuyên bao nhiêu năm, là xây dựng rồi chiến lược rồi kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho cái cấp tiểu bang, cấp vùng. Đó thì trong cái bối cảnh của Việt Nam thực sự ra tôi cũng hơi rối đấy. Tại vì thực sự ra đó, mình cũng chưa có những cái định hướng nó rõ ràng. Có thể ở cái cấp vĩ mô nào đó, nhưng mà đi xuống là để mà thực tiễn, để mà triển khai thành một cái kế hoạch, thành một cái chương trình để thực hiện trong vòng 5, 10 năm, 20 năm tới thì tôi thấy là khó. Thì còn một vấn đề nữa đó là cái giáo dục đại học. Nó là một cái giáo dục đại học, nó phải là một cái giáo dục nghề. Là một số người đó, họ hiểu nhầm, hay là số phụ huynh học sinh thì họ cũng mong muốn là cái con em của mình sau khi tốt nghiệp đại học rồi có việc làm vân vân vân. Thành thử họ rất là nôn nóng, nhưng mà cái tư duy, cái suy nghĩ nó đi theo cái hệ nghề chứ không phải là đại học. Thì cái đó nó cũng không phải sai, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh đó mà cái sự xáo trộn trong công việc, cái sự chuyển đổi trong công việc, cái sự thay đổi thường xuyên liên tục so với các cái thế hệ trước, có thể mình nói là 20-30 năm mới thay đổi nghề, thay đổi một công việc gì đó, thì ở trong cái thời gian công nghiệp hiện nay thì có thể 2-3 năm, 4-5 năm là mình thay đổi công việc rồi. Mà nếu mình không có chuẩn bị cái nền tảng, cái cơ sở để chuyển đổi công việc thì mình có thể gặp vấn đề ngay. Thì tôi nghĩ là những cái thế hệ tiếp theo ấy, thì mình sẽ gặp nhiều và nhiều cái vấn đề đó. Thành về cơ bản mà cấu trúc của một cái nền giáo dục thì phải cấy trong đó những cái nền tảng mà có thể sinh viên nó có thể có cái bản năng, có cái khả năng ứng biến linh hoạt trong cái việc học của mình và trong cái việc ứng dụng trong cái đó. Thì cái này thì thực sự ra đối với tôi thì nó không có mới, nhưng mà mình nói ở trong một cái bối cảnh đó thì nó cũng khó. Và trở lại cái vấn đề mà hợp tác giữa cái Việt Mỹ đó thì tôi thấy có mấy vấn đề. Hồi nãy anh Henry Thành thì cũng có nói cái vấn đề đó là sử dụng cái network của VF hỗ trợ cho họ tạo cái điều kiện, thậm chí đi lên tới tầm quốc gia, đi tới cái tầm cấp bộ hay là tầm quốc gia nó cũng không sao, để mình có những cái sự kết nối như vậy để làm cái chương trình nó phổ biến và nó rộng rãi hơn, và người ta nhìn nhận rằng đây là một cái sự cái nỗ lực hỗ trợ cho hai bên đó. Thì tôi nghĩ nó sẽ giúp ích rất là nhiều. Còn cái chuyện tiền bạc đó, thì là cái đó là cái bước sau. Cái đầu tiên là tôi nghĩ là về phía Việt Nam phải nhận thức rằng mình cần những con người đào tạo như vậy và vậy đó. Thì tôi ở Việt Nam thì có chương trình là 911 rồi 322 rồi gần đây thì chương trình 89, những cái chương trình đấy tôi cũng biết cũng khá nhiều. Mình chưa đánh giá hết cái tính hiệu quả của nó thì tôi không bàn ở đây, nhưng mà chỉ nói là những cái liên kết mà bản thân tôi và những cái người anh em ngồi đây và tất cả những cái người mà các cái người mà giảng dạy ở các cái trường đại học người Việt, đặc biệt là người Việt, thì muốn giúp thì tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ sẵn sàng cho những cái việc này. Cái thứ hai đó là cái chương trình mà tôi nghĩ nó gần gũi đó, chương trình sabbatical. Thì có hai lẽ hai giáo sư ngồi đây thì hiểu chương trình đó hơn bao giờ hết, chứ không phải là chỉ cần có nghỉ mùa hè hay là dạy online. Thì trước kia đó thì chúng tôi thì cũng có góp ý với một vài cái cái nhóm là sử dụng cái nguồn lực lượng mà giảng viên, giáo sư, phó giáo sư của các cái trường đại học cứ mỗi 7 năm thì họ được phép là lấy một năm nghỉ không lương để đi làm một cái việc ABCD như vậy, thì rất là nhiều. Thì có thể sử dụng cái nguồn lực này ở Việt Nam, mình cung cấp cho họ những cái chỗ ăn ở, chi phí nó rất là tương đối, mà họ có thể giúp cho cái trường đại học, cho các cái chương trình giảng dạy, cho các cái chương trình nghiên cứu một cách rất là hiệu quả. Mà trước thì nó bị vướng là cứ mỗi lần nói là tại vì vướng vấn đề pháp lý, rồi vấn đề an ninh, rồi các cái thủ tục vân vân thì người ta ngại. Đấy. Thì tôi nghĩ ở cái thời điểm này đó, thì có thể là xem lại rồi có thể mình triển khai được. Đấy. Rồi á, cái các cái trường đại học Việt Nam, đặc biệt là các cái trường tư đó, thì lúc trước thì cách đây 20 năm ấy, mình bảo rằng liên kết hay là đào tạo hay là hợp tác với đào tạo này kia nọ thì nó khó, là tại vì giữa cái khoảng cách ấy, giữa trường Mỹ và trường Việt Nam ấy, ở trường Mỹ thì tôi nói ở cấp trung bình hoặc là cao trung bình thôi thì cũng là đã khó rồi, nhưng mà cái khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì tôi thấy rằng các cái trường đại học ấy, ở Việt Nam họ đã cũng đã nâng cái tầm họ lên rồi, họ cũng đã hợp tác và liên kết đào tạo với các cái trường bên Úc vân vân, thì tôi thấy là đã có cái chiều hướng nó thuận lợi là các cái trường đại học Mỹ có thể là làm việc với lại các cái trường đại học Việt Nam về liên kết các chương trình đào tạo tại chỗ, đào tạo online, đào tạo 2+2, rồi chuyển trường vân vân, nó có rất nhiều cái dạng để mà kết nối, và tôi nghĩ là nó sẽ lợi cho cả hai bên. Và chương trình thứ ba đó là tôi, cái chương trình này đó tôi cũng lúc trước đó, thì hồi năm 2016 đó thì tôi cũng có làm việc về cái chương trình là Peace Corps của Mỹ. Chương trình này thực sự ra Mỹ thì ai cũng biết là dưới cái thời Tổng thống Kennedy 1961 thì bắt đầu rồi. Đấy. Thì hiện nay đó thì họ đưa cả ngàn thanh niên và sinh viên hay là sinh viên đã tốt nghiệp rồi đi làm các cái công tác thiện nguyện ở các cái nước trên thế giới. Và đặc biệt là cái chương trình mà giảng dạy tiếng Anh.
Vâng, tức là giáo sư Cảnh đang nói tới cái đội hòa bình đấy không ạ?
Đúng rồi. Cái tình nguyện, cái đội tình nguyện hòa bình ấy. Đấy. Thì hiện nay đó, cái chương trình bây giờ là Việt Nam là trở thành cái đất nước là vấn đề cái ngôn ngữ thứ hai. Đấy, thì tôi nghĩ rằng ở tại thành phố thì không sao. Chứ riêng về các cái tỉnh đó, thì giáo viên là thiếu, cái chương trình giảng dạy thiếu, nội dung chương trình thiếu, dụng cụ thiếu, tất cả mọi thứ. Thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội là tận dụng một cái lực lượng mà họ rất là năng nổ, họ rất là tâm huyết. Đấy. Chứ đừng có nghi ngờ là họ ABCD gì đó là mệt lắm. Tôi không bao giờ tôi có cái suy nghĩ như vậy cả, thì để cho họ tiếp cận với các cái tỉnh mà lân cận, các cái vùng nghèo, các cái trường nghèo, để mà cái chương trình tiếng Anh nó hiệu quả hơn, chứ tôi không nói là những chương trình khác đó. Thì đó, nhiều, rất nhiều cái chương trình như vậy để có thể là mình có thể là bắt đầu làm việc, chứ còn nói thì nó nhiều lắm. Tôi xin cảm ơn anh Quốc Phương. Vâng. xin ngừng ở đây.
Vâng. Thế trước khi chúng ta kết thúc thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài cái bình luận ở đây gửi cho chương trình. Có một quý vị thì hỏi, một tên là An Bình, nói là học xong thì làm cái gì? Làm phiên dịch hay như thế nào? Thì hôm trước thì chúng tôi có đọc một cái nói là học bây giờ tốn kém lắm, chứ không phải là cái lựa chọn mà lựa chọn sai hay đúng không phải vấn đề, nó là chiến lược, có khi bán nhà bán ruộng mà không có sự lựa chọn rất khó khăn. Một cái không là rất là khó khăn chứ không phải dễ. Như vậy thì học xong làm gì, như thế nào, đấy là một câu hỏi lớn. Thế còn có một quý vị thì gửi cho chương trình, có nói thế này, tức là chương trình hội luận hôm nay rất đặc biệt, dù có thể sẽ khó thu hút được đông đảo quần chúng vì một số lý do. Thứ nhất, đây là một chuyên đề chuyên sâu mà người dân bình thường thì có thể chỉ hiểu mơ hồ. Tuy nhiên thì đây là một cái đột phá mới mà ý muốn nói đây là các vị khách mời đấy tham gia chương trình trên VOA tiếng Việt này là mang tới. Thứ hai là theo ý kiến này thì hội luận thực sự tập hợp được những diễn giả có thể gọi là đúng người đúng việc. Đấy, như thế thì là kính mong là các chương trình này thành công. Các chuyên gia thì đây, chúng tôi coi đây là một cái, và nói rằng là nên là tiếp tục là mạnh dạn khai thác cái hướng đi mới này để tạo diễn đàn đấy, để có thể là thu hút các luồng tư tưởng, quan điểm, có cơ hội giao lưu cọ sát đấy, để tìm ra hướng đi hoạch định chính sách tương lai cho đất nước Việt Nam. Thì chúng tôi hiểu đây là một cái lời nhận xét, nhưng cũng có thể là một cái lời khen ngợi, thì xin được chuyển tới các vị diễn giả của chương trình hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì là phần cuối của chương trình, chúng ta còn vài phút nữa thôi. Thì quý vị đã nghe 4 vòng câu hỏi trao đổi lẫn nhau, thì mỗi quý vị nếu có một cái last comment, là một cái bình luận cuối cùng, thì quý vị có muốn nói điều gì không? Thì chúng tôi xin mời giáo sư Trương Nguyễn Thành trước. Vâng, xin mời ông. Nếu như ông muốn nói, vâng, sau đó thì mời giáo sư Henry Nguyễn và giáo sư Cảnh.
Tôi thì hiện tại đã về hưu và về Việt Nam sống cái thời gian nó lâu hơn, cho nên quan sát Việt Nam phát triển trong hơn một năm nay thì tôi thấy rằng là có những cái dấu hiệu tích cực, cho nên tôi khá là lạc quan. Tôi không có bi quan tí nào về cái tương lai cho giáo dục Việt Nam. Chỉ có cái là cái tốc độ họ sẽ đi nhanh hoặc là chậm, nhiều khi là mình mỗi người nó có cái cảm nhận cái tốc độ khác nhau thôi. Nhưng mà tôi rất là lạc quan rằng là trong tương lai 5 cho tới 10 năm nữa, mình sẽ thấy giáo dục đại học của Việt Nam sẽ tiến thêm một bước tiến nữa, nó sẽ nâng cấp. Tại sao tôi có suy nghĩ như vậy? Là tại vì tôi bắt đầu về Thái Lan năm 1996. Lúc bấy giờ Thái Lan mới bắt đầu có chính sách tự chủ đại học giống như Việt Nam, và mãi cho tới 15 năm sau, gần 20 năm sau, Thái Lan những cái chưa ra những đại học ở Thái Lan mới bứt phá, thì Việt Nam cũng chỉ mới có cái chính sách tự chủ đại học như anh Cảnh có nói mới đây thôi, từ 2018 đây thôi. Cho nên mình chỉ mới có 6 năm mà, cho nên hãy cho 10 năm nữa, thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ đại học ở Việt Nam, giáo dục đại học và sau đại học Việt Nam sẽ có những cái khởi sắc tích cực.
Vâng, chúng tôi xin mời giáo sư Harry Nguyễn.
Dạ, trước trước hết là cũng xin cảm ơn Quốc Phương đã có cái tư duy để tạo một cái buổi hội thảo bàn tròn thế này để mình chia sẻ một số kinh nghiệm và một số quan tâm và hoài bão. Thì cũng rất hân hạnh là được biết giáo sư Thành và giáo sư Cảnh trong bối cảnh ngày hôm nay. Thì tôi chỉ có một cái nguyện ước là hy vọng là sau cái buổi thảo luận này thì sẽ có một số suy nghĩ và quan tâm của lãnh đạo của các bộ ban ngành cũng như lãnh đạo của một số trường đại học ngay cả doanh nghiệp để đóng góp theo những cái một số tư tưởng mình đã chia sẻ ở đây để làm sao mà mình có những cái chiến lược mới theo cái bối cảnh ban giao mới với Mỹ để mà mình phát triển kinh tế xã hội và nền giáo dục của mình theo một cái định hướng mới và hy vọng là trong 10 năm tới như là anh Thành mình sẽ đưa Việt Nam mình thêm một cái tầm dáng quốc tế về về vấn đề đào tạo đại học mà trong đó thì mình chưa có dịp bàn ngày hôm nay thì trong cái này đào tạo đại học và sau đại học để phát triển kinh tế xã hội thì chắc chắn là phải đưa cái vấn đề là những cái bài báo mà giáo sư của mình, sinh viên của mình cũng phải đăng trong tập nhật quốc tế thì mới đưa mình thì cái đưa lên Việt Nam mình có tầm hướng mới mà tất cả những vấn đề này nó đi theo cái bối cảnh phát triển kinh tế xã hội và tất cả nhiều ban ngành chứ không phải là riêng về công nghệ và khoa học không thành ra là tôi hy vọng là ngay cả doanh nghiệp cũng sẽ có sự quan tâm và trong tương lai có những chương trình mình bàn tiếp thì có sự tham dự của một số thí dụ doanh nghiệp ở Việt Nam thì họ suy nghĩ như thế nào về vấn đề vừa học vừa làm và vừa đôi lúc khảo cứu ứng dụng nữa họ phải hỗ trợ vấn đề khảo cứu ứng dụng nữa thì như vậy thì vấn đề đào tạo sinh viên của mình nó sẽ đưa tới cái tình trạng là phát triển kinh tế rồi đi học thì ra có việc làm thế nhiều khi phụ huynh học sinh cũng sợ là phải cũng như Quốc Hương nói phải bán đất đai để mà cho con đi học rồi không biết ra làm cái gì thì tôi nghĩ là hy vọng là có nguyện ước đó và ngoài ra là những cái chuyên khoa của Việt Kiều toàn thế giới cũng có thể là đóng góp vô xin
Vâng.
cảm ơn
Vâng. Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời giáo sư Trần Đức Cảnh. Vâng, xin mời ông.
vâng tôi thì tôi nghĩ là cái vấn đề giáo dục Việt Nam đó, thì nó cũng qua một cái quá trình nó cũng có nhiều vấn đề nó cũng rất nhiều khó khăn thậm chí nó cũng bào mòn cái tích cực của nhiều người ta muốn đóng góp. Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới đó, thì rất là mong là vấn đề thay đổi cái tư duy, và đồng thời đó là hướng mở rộng, hướng nhìn một cái nhìn nó thoáng hơn, để chấp nhận những cái ý kiến, những cái chương trình nó mới. Tôi nghĩ nó sẽ tác dụng lâu dài, và mình có làm cái gì đi nữa đó thì mình cũng nghĩ nó là cái chuyện lâu dài, nó bền vững. Chứ còn nếu không đó, thì nó cũng rất là khó. Mà tôi thì cũng giống như là giáo sư Thành đó, thì tôi cũng có những cái lạc quan, cũng những cái tích cực. Thành thử tôi cũng ở Việt Nam cũng khá là cũng tham gia cũng nhiều. Thì tôi hy vọng rằng cái đó là cái hướng mà tôi đang nghe, tôi đang nhìn thấy, và tôi rất là mong là mình đây là một cái thời điểm mà mình sẽ chuyển đổi tư duy, chuyển đổi chương trình, chuyển đổi cái cách làm, cái cách vận hành. Chứ còn thực sự khi mà đã chạy rồi đó thì không có gì khó khăn cả. Thì bản thân của các cái trường đại học trong nước, rồi những cái người trong nước thì họ trực tiếp họ làm việc với nước này nước kia, kể cái nước Mỹ, chứ không phải cần mình thì tham gia gì lắm đâu. Thì trước mắt thì thôi thì mình thì cố gắng làm một cái những cái bước nối, thì hy vọng rằng Việt Nam sẽ tốt hơn.
Vâng, thế và cái hy vọng vừa rồi được chia sẻ của giáo sư Trần Đức Cảnh thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề của VOA Tiếng Việt tuần này. Thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington DC xin một lần nữa chân thành cảm ơn các giáo sư Trần Đức Cảnh, giáo sư Trương Nguyễn Thành, giáo sư Harry Nguyễn, hay là tên tiếng Việt là giáo sư Nguyễn Thiện Hùng đấy, đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của các giáo sư. Và cũng rất là mong là tới đây sẽ có thêm nhiều dịp gặp lại các giáo sư trong các chương trình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình, mà có ý kiến nói rằng chương trình thì nó khá kén khách chứ không phải là không. Vâng, thế thì xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn Quốc Phương.
Xin cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.